God bless you.
Xin Chúa ban phước lại cho quý vị.
I'm in another location, but I'm still with the people of God tonight.
Tôi đến một chỗ khác nhưng mà tôi vẫn ở trong sự hiện diện con cái của Đức Chúa Trời phải không?
Amen. Hallelujah. We know that the Lord is present in the place tonight.
Cảm ơn Chúa là chúng ta biết rằng sự hiện diện của Chúa đang ở chúng ta hôm nay.
So this is really my last opportunity to share the word of the Lord with you before I get on the plane with my daughter tomorrow morning, God willing.
Chắc chắn là đây là lần cuối cùng của tôi trong chuyến đi này. Trước khi sáng mai tôi sẽ lên máy bay đi về New York với con của tôi nếu mà Chúa cho phép.
I am very privileged to be here tonight to this new church. Is this Living Waters?
Living God.
Living God. Amen.
Đây là một hội thánh nước nguồn sống phải không? Tôi đến đây lần đầu tiên. Cảm ơn Chúa.
He is a living God. How many of you know that?
Quý vị biết rằng là đấng hàng sống phải không? Ai biết thì giơ tay lên.
You look for Buddha tonight, dead. You look for all the other gods, the Hindu and all the stuff, dead.
Nếu mà quý vị tìm ông Phật, chết rồi.
You go to their
Ấn Độ giáo, chết rồi.
You go to their burial place, you're gonna find bones.
Nếu mà quý vị đến những cái chỗ họ chôn đó, quý vị thì thấy xương của họ.
But you go to the place where they buried our Lord Jesus.
Nhưng mà quý vị đến nơi mà họ chôn Chúa của chúng ta.
Risen,
đã sống dậy.
And God.
Và không còn ở đây nữa.
Our God is a living God. Give Him a hand.
Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời hàng sống. Chúa chúng ta là hàng sống. Vỗ tay lên, quý vị ơi.
Praise God. So I want to thank our pastor and the different pastors from this church for inviting me so much.
Tôi cảm ơn sư Ân và những mục sư khác trong hội thánh đã mời tôi đến đây chia sẻ Chúa lời Chúa tối hôm nay.
It's my joy to serve you.
Tôi rất là vui được phục vụ Chúa quý vị tối hôm nay.
I want to thank all the other people that have come from different congregations, Pastor Talk's church and other congregations to be with us tonight on a Monday night.
Tôi nhìn xuống tôi thấy có những người trong con cái Chúa trong một số thánh một số thật và tôi biết có những người thánh khác đến đây mà tối thứ hai nữa chứ.
And I'm so glad that you're here and we're here in the presence of the Lord.
Tôi cảm ơn Chúa là quý vị đang ở đây và chúng ta đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Thank you to my wonderful interpreter. Thank you for joining me here tonight.
Cảm ơn anh Nguyên cũng đến đây với chúng ta tối hôm nay nữa.
Amen. And pray for him. Pray for both of us. I hear he has like a little tickle, little coughing. So just pray that the Lord will help him and help me.
Xin quý vị cả cầu nguyện cho hai chúng tôi, nhất là anh Nguyên vẫn có vẻ bị ngứa cổ.
You know, after we've been together all week, and I was really seeking the Lord as to what would you have me to bring for tonight.
Sau khi chúng ta đã có nhiều thời giờ học hỏi lời Chúa với nhau cả cuối tuần, thì tôi đến với Chúa thôi. Chúa ơi, Chúa muốn con học hỏi chung với con cái của Chúa về đấng vấn đề gì tối hôm nay.
And I believe God wants me to wrap up. This will be the fifth night of the fifth teaching on prayer.
Và tối hôm nay là tối thứ là lần thứ năm mà tôi đến với quý vị và tôi muốn tóm tắt là tôi muốn kết thúc bằng về sự cầu nguyện.
Because prayer is almost like the oil that lubricates everything else that we do as far as serving God.
Bởi vì sự cầu nguyện nó giống như là dầu là luyên mà làm cho cái bộ máy nó làm việc được trong một cách trôi chảy.
For us to be able to understand the scriptures, we need to pray.
Nếu mà chúng ta muốn hiểu được lời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải cầu nguyện.
And ask God to give us the mind of Christ.
Để Chúa cho chúng ta cái trí tuệ của Đức Chúa Jesus Christ.
So we have to pray about even understanding the word of God.
Như vậy chúng ta phải cầu nguyện để chúng ta hiểu được lời của Đức Chúa Trời.
For us to be in communication with God.
Để chúng ta có thể có một mối tương giao với Đức Chúa Trời.
We have to be in a posture of prayer.
Chúng ta phải có một cái thái độ cầu nguyện.
For me to be able to forgive my neighbor that sinned against me.
Nếu mà tôi muốn tha thứ những người láng giềng đã phạm tội nghịch cùng tôi phải cầu nguyện.
I gotta be prayed up.
Tôi cần sự cầu nguyện.
For me when I leave my house and I go outside into the world.
Khi tôi rời nhà của tôi và tôi vào trong ba trọn với thế giới.
I have no clue what I'm going to hit on that day, what I'm going to come against that day.
Tôi không thể nào mường tượng, tôi không thể nào biết được những gì tôi sẽ đối đầu với mỗi ngày.
But if I've already been prepared in prayer.
Nhưng mà tôi đã chuẩn bị bằng cách trang bị trong sự cầu nguyện.
And I'm covered in prayer.
Và tôi được thấm nhuần trong sự cầu nguyện.
I'm going to be fine. I'm going to be okay.
Tôi biết rằng tôi sẽ được tốt lắm.
I don't know what's going to happen to my family.
Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy cho đời cho gia đình của tôi.
But if I don't wait until something happens, but I'm already prayed up.
Nhưng mà tôi không đợi đến có chuyện gì xảy ra đó, nhưng mà tôi cầu nguyện trước,
I can face anything in the name of Jesus.
Tôi có thể đương đầu với tất cả mọi sự trong danh Jesus Christ.
So I'm going to talk about pray, pray and pray again tonight.
Như vậy tối nay tôi sẽ nói cầu nguyện, cầu nguyện và hãy cầu nguyện lại là một lần nữa câu này.
Now I'm going to be honest with you. Talking about prayer, there is no way I can do justice to the topic of prayer in one night.
Chắc chắn bảo đảm với quý vị là tôi không thể nào mà mổ xẻ về sự cầu nguyện trong lời của Đức Chúa Trời trong vỏn vẹn một đêm hết.
So please understand that.
Tôi muốn quý vị hiểu trước điều đó nha.
I'm not trying to tell you that I'm going to cover the topic of prayer tonight. We cannot do that.
Tôi không nói rằng tôi sẽ mổ xẻ hết về những cái vấn đề về sự cầu nguyện tối hôm nay.
And even if we spend 6 months talking about prayer, it still won't cover everything.
Và tôi cũng bảo đảm nếu mà chúng ta để 6 tháng để học hỏi lời Đức Chúa Trời về sự cầu nguyện cũng chưa đủ nữa.
Even tonight, no matter what I share on prayer, it's still not good enough.
Tôi biết chắc chắn rằng tôi chia sẻ gì về sự cầu nguyện tối hôm nay nó chưa có đủ.
Until you do one thing.
Cho tới khi quý vị làm một điều này.
Until you pray.
Tới khi quý vị cầu nguyện.
Until you pray.
Nếu mà quý vị không cầu nguyện.
You can go to Bible school and learn about prayer from September to June.
Quý vị có thể đi đến một chuẩn viện để đi học về sự cầu nguyện từ tháng 9 cho tới tháng 6.
But unless you pray.
Nhưng mà quý vị không có chịu cầu nguyện nữa.
It's just a lot of words.
Chúng mình chỉ nói những cái lời mà thôi.
Tonight God put 3 things on my heart to share with you that I think are key elements to help you and boost you in your prayer.
Tối nay Chúa muốn cho tôi dạy và dỗ học hỏi cùng quý vị ba cái bí quyết mà để làm cho cái đời sống cùng mình chúng ta có linh hiệu hơn.
How many of you with me are you going to be able to listen to those 3 things I want to share tonight?
Ai có thể lắng nghe được ba cái chuyện mà tôi sẽ kể tối nay?
Amen.
Cảm ơn Chúa.
I'm going to read one scripture that I'm going to pray and you don't have to translate.
Okay, tôi sẽ đọc một cái đoạn kinh thánh rồi sau đó tôi cầu nguyện mà tôi không muốn anh nguyên dịch.
Let's go. This is a scripture that we don't usually use, but I'm going to use it tonight. 1 Timothy chapter 2.
Đây là một cái đoạn kinh thánh mà tôi ít khi mà chúng ta đọc đấy, nhưng mà tôi muốn đọc đấy là Timothy thứ nhất, đoạn 2.
1 Timothy chapter 2. And verse 1 says this. First of all, then I admonish and urge petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be offered on behalf of all men.
Vậy, trước hết mọi sự, ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người.
Let's read verse 2. For kings and all who are in positions of authority or high responsibility, that we may pass a quiet and undisturbed life, a peaceable one in all godliness and reverence and seriousness in every way.
Cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn.
For such praying is good and right, and it is pleasing and acceptable to God our Savior.
Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời là cứu Chúa của chúng ta.
Who wishes all men to be saved and increasingly to perceive and recognize and discern and know precisely and correctly the divine truth.
Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.
There is only one God and only one mediator between God and men, the man Christ Jesus.
Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jesus Christ là người.
Who gave himself as a ransom for all people, a fact that was attested to at the right and proper time.
Ngài đã phó chính mình làm giá chuộc mọi người, ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ.
And of this matter I was appointed a preacher and an apostle, special messenger. I'm speaking the truth in Christ. I do not falsify when I say this, a teacher of the Gentiles in the realm of faith and truth.
Ta nói thật không nói dối, vì lời chứng ấy ta đã được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại để dạy họ về đức tin và lẽ thật.
I desire therefore that in every place men should pray without anger or quarreling or resentment or doubt in their minds, lifting up holy hands.
Vậy ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chứ có giận dữ và cãi cọ.
So first of all, we see that Paul says to his spiritual son Timothy, let me just set things in their priority.
Như vậy, chúng ta thấy ông Paulo đã viết thư cho con đỡ đầu của ông là Timothy, ưu tiên đầu tiên.
Before we set out to do the business of God's work,
trước khi chúng ta bắt đầu làm công việc của Đức Chúa Trời,
we first pray.
Trước hết, chúng ta phải cầu nguyện.
I'm going to say that twice.
Mình sẽ nói lại hai lần.
Before we set out to do the business of God's work, we first pray.
Trước khi chúng ta làm việc của Đức Chúa Trời, chúng ta phải cầu nguyện.
We pray before we do anything pertaining to the kingdom of God.
Chúng ta phải cầu nguyện trước khi chúng ta làm bất cứ một điều gì liên hệ đến vương quốc của Đức Chúa Trời.
If we want to be successful.
Nếu quý vị muốn được thành công.
Now I'm going to pray.
Nào, bây giờ tôi cầu nguyện.
And you don't have to translate. Father God, in the name of Jesus, I just thank you for this another opportunity to break the precious word of God and share it with your people today. We know that I cannot add anything to it. Your word is already anointed, but I pray, God, that you would hide me behind the blood of the cross, that I would not be remembered or seen today, but that your word would go forth with power and that you would open up and illuminate the minds of the people that are sitting here to hear it, oh God. We pray that any trick of the enemy would be destroyed. I pray that your word would go out with liberty, with freedom, that you would captivate the hearts of men and women today, oh God. Turn our hearts to seek you in prayer. In Jesus' name I pray. Amen.
Amen.
And amen.
Amen.
Three things that I think are very important in the topic of prayer.
Ba điều mà tôi thấy là then chốt trong về vấn đề cầu nguyện.
The first thing I want to share with you that if I pray and I'm not right with God, God will not hear my prayer.
Trước hết, nếu mà tôi cầu nguyện mà tôi không có một cái đời sống mật thiết với Chúa và tôi ngay thẳng với Chúa thì Chúa sẽ không nghe lời cầu nguyện của tôi.
Okay. The second thing of it is we have to persevere in prayer. Sometimes things don't happen just like that.
Chúng ta phải bền lòng trong sự cầu nguyện là điều thứ nhì, không phải là cái gì chúng ta cầu nguyện rồi lập tức nó sẽ xảy ra.
The third element is that we have to believe when we pray.
Và cái điều thứ ba là chúng ta phải tin khi chúng ta cầu nguyện.
Okay, so first, let's talk about first things first.
Như vậy chúng ta sẽ nói về cái chuyện thứ nhất đầu tiên.
Turn with me in your Bibles to Psalm 66, verse 18.
Xin chúc quý vị mở ra trong Thi Thiên.
I had mentioned this in
66,
passing.
66, đoạn 18.
I had mentioned
18.
This in passing in one of my sharing with you this weekend, but I want you to see the specific verse.
Tôi đã lướt qua cái câu này trong cái buổi chia sẻ của chúng tôi trong cuối tuần này, nhưng mà tôi muốn quý vị đến và xem cho nó kỹ trong Thi Thiên 66 đoạn.
And I want you to shake yourselves real good because this is a kind of a message that the devil would like to lull you and fan you to sleep with.
Quý vị ơi, tôi nói thật quý vị phải tỉnh ngủ đi, tại vì đây là một cái sứ điệp mà tôi nghĩ rằng ma quỷ muốn ru quý vị ngủ không nghe.
This is something he does not want the church to get.
Đây là cái điều mà ma quỷ không muốn hội thánh chúng ta hiểu.
So you've got to push through in faith and say, by the grace of God, I'm going to get it.
Và quý vị ơi, chúng ta phải nói rằng, Chúa ơi, trong ân điển của Đức Chúa Trời, con sẽ hiểu được điều này.
It's almost like when the word of the Lord came to Elisha, who was Elijah's servant.
Giống như là lời của Đức Chúa Trời đã đến cho Elisha, là một người hầu việc Chúa của Eli.
He had heard that his master was going to be taken away from him that day.
Và ông Elisha nghe rằng người chủ của mình sẽ được Chúa cất đi trong ngày hôm đó.
But he wanted a double portion of Elijah's anointing.
Nhưng mà ông Elisha muốn được Chúa và ban phước bội phần mà cái phần mà Chúa đã cho ông Eli.
And Elijah said, I'm going to give it to you, but there's a condition.
Và ông Eli nói với ông Elisha rằng, ta có thể ban cho các ngươi cho con, nhưng mà nó có một cái điều kiện.
If you can focus and see me when the Lord takes me up, then I'm going to release it.
Nếu mà con có thể tập trung chú ý đến cái lúc mà Chúa cắt ta lên đó, thì lúc đó thì ta sẽ buông tha và sẽ cho con cái quyền năng đó.
But if you get distracted and you're not focused and you're not watching me and I'm taken up, I'm not going to be able to drop my mantle.
Và nếu mà con bị chi phối tinh thần, không có tập trung tư tưởng, không chú ý khi mà Chúa cắt ta lên đó, thì ta không thể nào mà cởi cái áo của ta mà thả xuống cho con được.
So in that same way tonight, I'm not going to be very long, but I want you to focus.
Và tối hôm nay tôi sẽ không có dài dòng lắm, nhưng mà tôi muốn quý vị chú tâm và thật là chú tâm khi tôi nói chuyện.
Because it is so important and it's going to take you to a whole other level.
Bởi vì cái chuyện này rất là quan trọng và sẽ đem cái sự cầu nguyện của chúng ta lên một cái chốn cao hơn.
How many of you would like to go to the next level in prayer? Come on.
Ai muốn đến một cái chốn cao hơn trong sự cầu nguyện của mình?
Okay, so let's read.
Như vậy chúng ta tiếp tục
đọc. Psalm 66, verse 18.
Thi Thiên 66, câu 18.
Says this. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me.
Nếu lòng tôi chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi.
So in other words, if I know that I'm in sin,
nói một cách khác, nếu mà tôi biết tôi đang phạm tội,
I can pray all day, I can pray all night.
Tôi có thể cầu nguyện suốt đêm, suốt ngày.
Guess what?
Các bạn đoán thử đi.
God's not impressed.
Chúa không có thấy được điều đó là đáng kể.
And I could be a Christian, I could be in ministry, I could be doing ministry. God's not impressed.
Quý vị có thể là một tín đồ, quý vị có thể đang hầu việc Chúa ngay lúc đó, nhưng mà Chúa không kể chuyện đó là gì hết.
Why? Because if I have something in my heart that separates me from God, God is not going to honor my prayers.
Bởi vì nếu mà tôi có một cái chuyện ác gì trong lòng của tôi, thì Chúa không nghe lời cầu nguyện của tôi được.
Take a look at Proverbs.
Xin quý vị qua Châm Ngôn.
Chapter 15.
Đoạn 15.
Verse 29.
Câu 29.
I'm going to give you a good exercise in the Word of God tonight. We're going to look at a lot of scriptures before I go to New York City.
Tôi muốn sẽ cho quý vị đi tập thể dục và lỡ kinh thánh, dở kinh thánh để trước khi tôi về lại New York.
The Lord is far from the wicked.
Đức Giê-hô-va cách xa kẻ ác.
But He hears the prayer of the consistently righteous.
Nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công bình.
The upright in right standing with Him.
Nhưng là những người mà ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời.
The operative word there is consistently in right standing with God.
Cái câu kinh thánh trong tiếng Anh mà tôi dịch đó, cái chữ mà chúng ta đang quan trọng là luôn luôn, consistently là luôn luôn ngay thẳng trước mặt Chúa.
Give you an example.
Tôi cho quý vị một cái ví dụ.
I could be in the church.
Tôi có thể ở trong một nhà thờ.
I could be in a right relationship with God.
Tôi có thể có một cái mối liên hệ mật thiết với Chúa.
But then again, somebody in the church offends me.
Nhưng mà có một người nào đó trong hội thánh làm cho tôi bực mình.
Then all of a sudden, there's unforgiveness and some bitterness in my heart.
Nhưng mà tự nhiên thì có một cái sự không tha thứ, một sự cay đắng nổi lên trong lòng tôi.
Guess what?
Đoán thử.
I am no longer in right relationship with God.
Lúc đó thì tôi không còn ngay thẳng trong cái mối liên hệ tôi với Chúa.
Because now I'm working in the ministry, but there's an offense in my spirit.
Nhưng bởi vì lúc đó đó tôi có thể đang hầu việc Chúa, nhưng mà có cái gì nó quấy rầy tôi trước mặt Đức Chúa Trời.
There's something that's not right because there's a little bit of unforgiveness or a little bit of bitterness in my spirit.
Có thể chúng ta có thể nói rằng nó có thể nó không lớn lắm, nhưng mà sẽ có một cái sự cay đắng, có một cái sự nghịch gì đó ở trong lòng ta, rất dù là nhỏ chừng nào đi nữa.
And God's not happy with that.
Nhưng mà Chúa không hài lòng về chuyện đó.
He says, no, pro, you got to get that right before you come to me and seek my face.
Như vậy thì Chúa nói rằng, pro ơi, con phải giải quyết vấn đề đó đi trước khi con đến để tìm kiếm sự hiện diện của ta.
Now what I'm talking right here is a little bit uncomfortable.
Cái điều tôi nói đây làm cho quý vị có thể khó chịu.
Because I bet you there's some people right here, right now, that are dealing with this issue.
Vì tôi biết rằng chắc là giữa quý vị ngay bây giờ đó, đang đương đầu với cái vấn đề đó.
Turn with me to Matthew 18.
Xin quý vị mở ra trong Matthew đoạn 18.
And we're going to look at verse 15 through 17.
15 tới, câu 15 tới câu 17.
Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear you, you have gained your brother.
Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có người với một mình ngươi. Nếu như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại.
But if he will not hear you, then take with you one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established.
Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn.
And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a heathen man and a publican.
Nếu người không chịu nghe lời các người đó, thì hãy cáo cùng hội thánh. Là nếu người không chịu nghe hội thánh, thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy.
Okay, then go with me a little bit lower.
Chúng ta đi xuống chút xíu nữa.
In verse 21.
Trong câu 21.
Peter says to Jesus, you know, Lord, how often shall I forgive my brother if he sin against me? Shall I forgive him seven times?
Peter bèn đến gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?
And then Jesus said, I say not unto thee until seven times, but I'm telling you, you should forgive him 70 times seven.
Ngài đáp rằng, ta không nói cùng ngươi rằng, đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7.
Now, just to save time, we're not going to go and read the entire scripture. But I want you, when you go home, even though you might have seen this before, I want you to read it again.
Tôi muốn để có để thì không thể như thì đọc cái chỗ đoạn này, nhưng mà quý vị về nhà, quý vị đọc lại, nếu mà quý vị đã đọc rồi thì cứ đọc lại một lần nữa đi.
And I want you to read the entire chapter of chapter 18.
Tôi muốn quý vị đọc nguyên cả đoạn 18 của con Matthew.
Because there's another verse that says God says before you come and pray to me.
Vì Chúa giờ đã nói là trong đoạn đó trước khi con đến cầu nguyện với ta.
Make sure you get it right with your brother or your sister first.
Trước thì con phải hàn gắn lại cái mối liên hệ giữa con và những người láng giềng trước.
Before you offer me a gift, make sure that you are right with your brother and your sister.
Trước khi dâng con ra một bất cứ một cái của lễ gì thì con phải ngay thẳng và hàn gắn lại với những người láng giềng trước.
See now right about here everybody begins to twitch.
Khoảng từ chỗ này là mấy người chúng ta bắt đầu xiết qua xiết lại vì hơi nhột.
If you're standing where I'm standing and where he's standing,
nếu mà quý vị đứng ở chỗ tôi, đứng ở chỗ anh Nguyên đứng đó,
we see some of you like this.
Quý vị nhìn xuống thì thấy có những người gãi chỗ này, móc chỗ kia.
Fixing your clothes.
Sửa đồ.
Turning your head.
Rubbing your neck.
Because now this is where the rubber meets the road.
Vì chỗ này là cái chỗ cái bánh xe nó đụng cái đường đó quý vị.
You remember that I'm a missionary to China, amen?
Quý vị nhớ tôi là người giáo sĩ tới Trung Hoa lục địa nha.
And I'm going to tell you an incident that I had with this thing.
Và tôi muốn kể cho quý vị một cái sự kiện mà tôi đã đương đầu với cái chuyện mà chúng ta vừa đọc đó.
There's a two part to this story.
Cái câu chuyện này có hai phần.
One is the answer to prayer when just two of us got together to pray.
Cái vấn đề thứ nhất là một cái sự đáp lời cầu nguyện của Chúa khi mà hai chúng tôi đến cầu nguyện.
But then a horrible incident happened. When the missionaries, we're talking about not unsaved people, the saved people were not speaking to each other in Hong Kong.
Và tôi nói cái vấn đề thứ hai là cái chuyện rất là kỳ cục xảy ra là những người giáo sĩ, là những người đã tin Chúa rồi đã ngay, chứ phải là những người chưa tin Chúa đến và không có thèm nói chuyện với nhau, những giáo sĩ nào Hong Kong.
This is a true story.
Chuyện thật.
You never heard this story.
Chắc quý vị chưa bao giờ nghe chuyện này.
Now, something horrific happened and a missionary was killed in Guangzhou province in China when I was there.
Có một chuyện rất là ghê tởm đã xảy ra và có một giáo sĩ đã chết ở Guangzhou, là cái chỗ mà tôi đã đi học về Chúa.
An American missionary, a man.
Có một nam giáo sĩ.
He was there with his wife and his small child.
Ông ở đó với người vợ và một cái con nhỏ của ông ta.
At the time that he was killed, I was in Philippines doing ministry.
Khi mà ông ta bị giết đó thì tôi lúc đó thì đang ở bên Philippines.
I did not know him personally, but I had seen him around in the village.
Tôi không biết ông một cách cá nhân, nhưng mà tôi đã thấy ông ở trong cái làng, những cái làng đó.
There was a newspaper. At that time, there were two English newspapers in Hong Kong.
Trong lúc đó thì có hai cái nhật báo tiếng Anh ở Hồng Kông.
South China Morning Post.
Cái tờ báo là South China Morning Post.
I think the other one was called the Eastern Daily.
Và cái tờ báo kia là Eastern Daily, là hai cái tờ báo khác nhau.
The Eastern Daily had put out the most, I can't even discuss it here, the most horrific story trying to say how this man died.
Cái tờ Eastern Daily đó, nó viết một cái bài báo diễn tả một cách chi tiết và ghê tởm lắm cái cách mà ông giáo sĩ này chết.
I believe they wrote a pack of lies and totally destroyed his reputation in that paper.
Và ông ta, người ta mạt sát ông bằng viết những cái chuyện mà nó moi ra mà nó không có gì thật để hãm cái danh của ông.
Now remember tonight the topic is prayer.
Và nhớ cái đề tài của chúng ta tối nay là sự cầu nguyện nha.
I'm going to show you an example of the power of prayer.
Tôi muốn quý vị thấy một cái ví dụ của quyền năng của sự cầu nguyện.
A sister called me on the phone. True story.
Có một chị em nọ gọi cho tôi. Chuyện này chuyện thật nha.
We were not in a church building.
Chúng tôi không ở trong một cái nhà thờ.
We didn't have on religious clothes.
Chúng tôi không có mặc đồ nghi lễ.
I was in my house. She was in her house.
Tôi ở nhà tôi, bà ở nhà bà.
She called me on the phone. She said, "Sister Pearl, did you hear what happened to brother so and so?"
Bà ta gọi tôi và bà hỏi chị ơi, chị có nghe chuyện mà đã xảy ra cho cái ông nam giáo sĩ đó không?
I said, yes, I'm so devastated over it.
Và tôi nói trả lời, vâng, tôi có nghe và tôi rất là buồn về cái chuyện này.
This is the power of two people in prayer when they're in agreement.
Và đây là cái quyền năng của hai người cầu nguyện khi họ đồng tâm với nhau.
True story.
Chuyện thật.
She said, Sister Pearl, I was praying and I felt led of the Lord to call you today.
Bà nói với tôi, bà Pearl ơi, tôi đang cầu nguyện và tôi được Chúa Thánh Linh thúc giục tôi gọi cho bà tối hôm nay.
Would you agree with me in prayer that God shut down that newspaper?
Và xin chị đồng ý với tôi và cầu nguyện rằng xin Chúa đã dẹp tiệm kia nhật báo đó đi.
How many of you know that's a big request?
Quý vị biết là hiểu là cái một cái sự cầu nguyện như vậy là rất là lớn lao, quý vị hiểu không?
That's a big request.
Đó là một cái sự cầu nguyện rất là lớn.
I guarantee you.
Tôi bảo đảm với quý vị.
That if you go to Hong Kong.
Nếu mà quý vị đến Hồng Kông.
Today.
Ngày hôm nay.
There is no Eastern Daily.
Không có đài nhật báo Eastern Daily nữa.
I think it was a matter of 3 weeks.
Tôi nhớ lại không lầm thì có chỉ có 3 tuần thôi.
I remember I was washing dishes in my Hong Kong apartment when I heard the news on the radio.
Tôi nhớ là hồi đó tôi đang ở cái apartment tôi đang rửa chén và tôi nghe cái tin này.
The Eastern Daily has gone bankrupt.
Và tôi nghe rằng cái Eastern Daily đã bị phá sản.
And it is closing.
Và nó phải đóng cửa.
It wasn't a prayer that was prayed by a big church with thousands of people.
Đó là một sự cầu nguyện, không phải là một cái hội thánh lớn cả hàng ngàn người.
The two of us said it'll be between God and the two of us.
Và chúng tôi nói với nhau rằng ở đây là giữa Chúa và hai mình nha.
The power of people that believe God asking the Father in the name of Jesus, believing in faith and it is done.
Và đây là hai
Hallelujah.
Người trong danh của Jesus Christ, trong niềm tin của Ngài, cầu nguyện chuyện này nó xảy ra.
For the glory of God, that paper was shut down in about 3 weeks. It was over. Done.
Và cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cái bị phá sản trong 3 tuần mà thôi.
But see now, under all of this stuff, I realized when I had come back from the Philippines and I heard that the man was dead.
Nhưng mà quý vị phải ngấm ngầm ở dưới này là sau khi tôi ở Philippines trở về và tôi nghe chuyện về ông này chết đó.
I said, now how could this have happened to the Christian community?
Tại sao mà cái chuyện này xảy ra được cho cộng đồng tin lành được?
How could this have happened?
Tại sao cái chuyện này xảy ra được?
And one thing as I kept praying, it came to me.
Và khi tôi đang cầu nguyện thì Chúa cho tôi thấy thần linh.
Christian community in Hong Kong is divided.
Tại vì cái cộng đồng tin lành ở Hồng Kông.
I'm talking about the missionaries in Hong Kong.
Tôi nói những người giáo sĩ ở Hồng Kong.
I'm not even talking about the local Chinese Hong Kong people. I'm talking about the foreign missionaries where all the different ministry groups were divided.
Tôi không nói là người thổ dân, người Hồng Kông, người Tàu ở đó, mà tôi nói những người Hồng Việt Chúa, những người giáo sĩ đang bị phân rẽ.
Some of us living in the same village, Phan Ling.
Chúng tôi ngồi ở cùng một cái làng Phan Ly đó.
Some people, some missionaries weren't talking to other missionaries.
Có một số giáo sĩ không thèm đếm xỉa nói chuyện với những giáo sĩ khác.
Yeah. We all said we're saved.
Ai cũng nói là chúng tôi được cứu.
We all said we're there to spread the gospel to the Chinese.
Ai cũng nói là chúng tôi đến đây để ban phát lời Chúa cho người Tàu.
But we're not talking to one another.
Mà chúng ta không nói chuyện với nhau à?
What's that all about?
Như vậy có nghĩa là gì?
And I don't even mean just one or two groups.
Tôi nói là một hai cái nhóm người thôi.
I mean about 4 or 5 groups.
Tôi nói là 4-5 nhóm là khác nhau lận.
I'm talking about some of these people when they saw the other one, they wouldn't even walk the same street. They're going cross.
Có những người đó tôi nói là khi mà đi cùng đường á, thấy nhau là đi qua bên kia đường.
But yet when the Sunday comes, everybody's putting on their clothes, and, you know.
Nhưng mà Chủ nhật đến thì ai cũng bằng đồ thánh và đi, người nào đi tới nhà thờ mình.
Everybody's getting their Bibles.
Ai cũng cầm cuốn kinh thánh.
You know, putting on, this woman is laughing. Putting on cologne, you know, looking nice, looking, you know, fixing themselves.
Tươm tắt.
Looking upright, holding the Bible.
Nó rất là đạo đức, cầm kinh thánh rất là lớn.
Walking with the Bible. But not talking to their brother and sister.
Nhưng mà không chịu nói chuyện với anh chị em của mình.
What do they think God is?
Quý vị, những người đó nghĩ Chúa là ai, là cái gì?
So I say, you know what?
Và tôi nói rằng,
I think it's the environment that's not right that allowed the enemy to kill one of us.
Tôi nghĩ rằng cái hoàn cảnh đó nó gây nên một cái chỗ mà ma quỷ có quyền giết cái người giáo sĩ đó.
Probably killed one of the weaker ones of us.
Phải nói thật là cái người giáo sĩ đó thể một trong những người giáo sĩ yếu nhất trong vòng những người giáo sĩ ở đó.
I don't know how I did this. I look back and say, "Oh my Lord, how did you do that?" But God helped me to do it.
Tôi nhìn lại thì tôi không ngờ làm sao mà Chúa có cho tôi làm được, nhưng mà tôi cảm tạ Chúa đã dùng tôi để làm cái chuyện này.
I got on my computer.
Tôi lên đánh máy trong computer của tôi.
I wrote a letter.
Tôi viết một cái lá thư.
And then I started calling all the leaders of the different ministries that I knew were not talking to each other.
Và tôi bắt đầu lấy điện thoại đấy mà gọi tất cả những cái nhóm truyền giáo, những người trưởng của những nhóm truyền giáo mà không chịu nói chuyện với nhau đó.
And God helped me to write the letter in such a way that it would not just look like I was the author of the letter.
Và tôi Chúa cho tôi một sự khôn ngoan để tôi viết giống như là không phải là tôi là cái người duy nhất viết cái lá thư này.
It had a lot of scriptures.
Cái lá thư này có nhiều trích kinh thánh nhiều.
I mean, I had them so hooked that if they disagreed, they would look evil. I started out with, you know, in light of what happened.
Tôi nói là chiếu theo cái hoàn cảnh và chuyện gì đã xảy ra.
To our brother in China.
Với cái người bạn của chúng ta ở bên Tàu.
I believe it is high time that we forgive one another and come together.
Đây là đúng cái thời điểm mà chúng ta phải tha thứ nhau và đến với nhau.
Then I filled it with scripture.
Và tôi điền những cái khoảng trống bởi những cái câu kinh thánh khác nhau.
So everybody was scared to say that they disagreed.
Không ai dám nói tôi không đồng ý hết.
So everybody said, okay. I said, I want to be able to put your name on the letter.
Và tôi nói rằng như vậy á, thì tôi nếu mà ông đồng ý thì tôi lấy tay ông tôi ký cái này được không?
So by that time, I had everybody's name on the letter that was the heads of the ministries that was not talking to one another.
Mà rốt cuộc á thì tôi thấy được tôi có những người trưởng của những cái nhóm truyền giáo đó ai cũng ký giấy vào trong cái tờ giấy đó hết.
And we had the meeting at Pastor Balcom's church.
Tôi đến vào nhà họp ở nhà thờ của ông mục sư Balcom.
Yeah, so. At the meeting now, of course, I'm praying, I'm fasting, and I'm saying, Lord, if you don't show up, we're going to have heads roll in that service.
Tôi kiêng ăn, tôi cầu nguyện và tôi nài xin với Chúa ơi, nếu mà Chúa không có hiện diện ở đó trong cái nhóm đó, thì đầu sẽ gã rớt và chúng ta sẽ cãi cọ rất là nhiều.
But let me just fast forward and say what happened in the meeting.
Thì tôi muốn tóm tắt lại và cho quý vị thấy chuyện gì đã xảy ra.
The day came.
Ngày đã tới.
The meeting happened.
Cái cuộc họp đã xảy ra.
I remember the two key brothers that were at each other's neck.
Tôi nhớ có hai người mà kịch liệt ghét nhau nhất.
Halfway through the service, got up, walked to each other.
Giữa cái bữa họp của chúng tôi, đến với nhau.
Both strong men.
Cả hai người này rất là mạnh.
And were weeping and hugging one another.
Họ khóc lóc trước bước và ôm ấp nhau.
When they did that,
because
they were the worst ones,
bởi vì họ là những người mà tệ nhất trong cái đám này,
then the other groups started to come together,
thì những cái nhóm kia bắt đầu lại gần với nhau,
started to confess to each other,
đến và xưng tội lại với nhau,
forgive one another,
tha thứ nhau.
And I can tell you for the glory of God,
tôi nói cho quý vị biết về sự cao trị vinh hiển của Đức Chúa Trời.
After that, for about a year or two after that,
sau đó một và hai hoặc là hai năm,
there was such a freedom in the things of God.
Và Chúa vận hành rất là tuyệt vời cho công việc của Chúa ở đó ở
the
trong hai năm đó.
The different ministries that were working inside China, I mean, their ministries were just spreading and just moving by the power of God.
Những cái nhóm truyền giáo mà đang làm việc ở Trung Hoa lục địa, Chúa cho và lớn lên và rất là lớn.
But it is so clear. There was more scripture I had on this point, but I'm going to leave that right now.
Tôi có những cái câu kinh thánh nó đặc biệt về vấn đề này, nhưng mà tôi sẽ để ý cho bây giờ.
Do you understand?
Quý vị có hiểu được không?
We cannot ignore this fact because God's not going to accept it.
Chúng tôi không thể bỏ qua cái sự kiện này được, và Chúa không bao giờ chấp nhận được.
The church in Portland is not just Grace Baptist and Living God Church.
Hội thánh của Chúa ở thành phố Portland đây không phải là hội thánh An Điển hoặc là hội thánh Nguồn Sống mà thôi.
There's the church in Portland.
Đây có một cái hội thánh ở
With different local assemblies.
Có những cái địa phương nhóm lại khác nhau.
If here goes a key, I'm going to give it to you for free.
Tôi cho quý vị cái then chốt này miễn phí nha.
If you really want to see the Spirit of God move in this city.
Nếu mà quý vị muốn thần linh của Đức Chúa Trời.
How many of you want to see the Spirit of God move in this city?
Ai muốn thấy gì đó trong thành phố này? Ai muốn thấy gì đó?
How many of you want to see the devil's kingdom begin to shake and get scared in this city?
I muốn thấy ma quỷ run sợ và vương quốc nó bắt đầu xuống đầu ở đây.
Let the people of God humble themselves and come together, especially the leadership in this city.
Để cho những người bây giờ thì muốn làm được thì những hội thánh chúng ta phải đến với nhau, nhất là những người lãnh đạo những hội thánh đến với nhau.
The pastors from the different assemblies.
Những mục sư từ những hội thánh khác nhau.
Put aside your little doctrine differences.
Bỏ qua những cái lý của mình đi.
I speak in tongues. I don't speak in tongues.
Tôi nói tiếng lạ, tôi không nói tiếng lạ.
I let women preach. I don't let women preach.
Tôi cho người đàn bà giảng, ông tôi không cho người đàn bà giảng.
I do this. I don't do that.
Tôi làm chuyện này, tôi không làm chuyện kia.
It's not about you and what you do and what you don't do.
Cái chuyện không phải là cái chuyện của về anh hoặc cái chuyện gì anh làm hoặc không làm.
It's about the kingdom of God.
Nhưng mà nói về là vương quốc của Đức Chúa Trời của mình.
It's about His business. I'm going to pray tonight.
Tối nay tôi sẽ cầu nguyện.
That the church in Portland,
Hội thánh của Đức Chúa Trời ở Portland,
will rise,
sẽ đứng lên,
strong as a lion,
sẽ mạnh như một sư tử,
will not allow the enemy to bring in little petty differences,
không để cho ma quỷ đem những cái chuyện nhỏ nhỏ để xen vào trong chúng ta.
Put that aside,
bỏ qua đi.
Call the leaders of the churches,
kêu những người lãnh đạo của hội thánh đến với nhau.
Call them first,
gọi họ trước.
Because if the heads are not right, guess what? The rest of the body is not going to be
nếu
right.
Nếu mà cái đầu á mà không có ngay thẳng á thì cả
thân thể không được. Call the pastors.
Chúng ta kêu lại những mục sư đi.
Those of you that are fearless.
Quý nhất là những quý quỳ mà cả gan á.
Even though pastor down there doesn't like me, you be the first one.
Có thể là mục sư đó không thích các bạn nhưng mà cứ cả gan làm đi.
Just not.
Gõ tới đến gõ cửa đi.
God bless you, Pastor.
Xin Chúa ban phước cho mục sư.
I'm Pastor so and so from over there.
Tôi là mục sư từ hội thánh này đây nè.
And we're so glad that God has brought you to minister in our city.
Cảm ơn Chúa đã cho mục sư đến đây để hầu việc Chúa ở thành phố của chúng ta.
But you know what? We want to see the Spirit of God really move in our city. What about you?
Nhưng mà chúng tôi muốn thật sự thấy thần linh của Đức Chúa Trời vận hành ở đây. Ông thầy thì sao?
Are you willing to meet us for prayer? We just want to meet maybe once every 2 weeks, once a month in the beginning.
Chúng tôi muốn chúng ta đến với nhau mỗi tháng hai lần hoặc tháng lần được không? Chúng ta đến để cầu nguyện chung với nhau.
We want to encourage you in what God has placed on your heart to be doing in your local assembly.
Chúng tôi muốn khuyến khích nhau về những cái gì mà Chúa làm trong hội thánh địa phương của mình.
Amen. And we believe that you're going to be a blessing and you're going to encourage us in what God has us doing over here.
Tôi biết rằng Chúa sẽ dùng mục sư để khuyến khích chúng tôi về những cái chức vụ của chúng tôi bên hội thánh này nữa.
But I believe it's no more you in your small corner and I in mine.
Tôi thấy cái thời điểm mà ông mục sư ở góc của mục sư tôi ở một góc của tôi.
We're going to be like the Gladiator movie.
Tôi chúng tôi sẽ thấm như cái phim Gladiator.
How many of you ever saw the Gladiator?
I coi cái phim Gladiator.
The gladiators had a time when there were so many weapons coming against them. It was swinging things and all kind of terrible things to try to destroy these men called the gladiators.
Trong cái thời kỳ của La Mã thì có những người mà phải đánh đấu với nhau đó và có nhiều cái vũ khí để đến cùng những người này để họ phải nghịch cùng nhau và đánh lộn với nhau.
And I tell you, in the natural, it looked like there was no way out for them.
Và nếu mà chúng ta nhìn với cái mắt thiên nhiên thì thấy là không thể nào họ thoát được cái bi kịch này.
The enemy was so big, he was so mighty, he was so strong, he was terrifying.
Và cho họ cái kẻ thù của họ cái này rất là lớn, rất là vĩ đại, làm cho họ kinh ngạc không thể làm gì được.
But the gladiators said, you know what? We're going to lock shields.
Nhưng mà những người lính này họ nói bây giờ chúng ta sẽ đứng lên.
We're gonna rock
shield. Chúng ta sẽ toàn tay với nhau.
If one goes down, we all go down.
Nếu mà một người nào bị ngã, tôi bị ngã,
they're gonna have to kill all three of us.
Nhưng mà
nếu
họ bắt kêu, phải giết cả ba tôi mới được.
We're locking shields.
Chúng ta
we're locking shields. Come on, you rock his. You rock his. You rock his. Come on, you rock his. Come on. We're locking shields. And the more they lock shields, it was so hard.
Nhưng mà khi chúng ta đã tròn lại với nhau đó thì ma quỷ không thể làm gì được.
The enemy was confused.
Cái người kẻ thù không biết phải làm gì.
It was easy to hit one or two.
Nếu mà muốn giết một hai thằng thì được.
But when they were all locked up
nhưng
together,
mà cả người đều mà ai nào cũng biết
mình. It was difficult. Come on, khó đúng không?
Thì chúng ta cai người Chúa đi, cai người Chúa đi quý vị ơi.
Thank you, Lord. We need to do that in the spiritual.
Chúng ta phải làm cái điều đó trong cái đời sống thuộc linh của chúng ta.
We need to be spiritual gladiators.
Chúng ta phải trở thành những người lính
thuộc linh. We need to lock shields.
Chúng ta phải đoàn kết lại với nhau.
You be bigger than the brother that cannot forgive you.
Chúng ta phải làm là lớn hơn cái người mà không tha thứ chúng ta được.
He doesn't want to forgive you, that's his problem.
Nếu mà họ không muốn tha thứ quý vị thì đó là cái vấn đề của họ.
She doesn't want to forgive you, that's her problem.
Nếu mà chị đó không muốn tha thứ quý vị thì chuyện của họ.
But greater is he that is in me.
Mà vĩ đại hơn là đó là trong chúng ta.
Than he that is in the world.
Là cái người ở trong thế gian này.
So you, I'm going to forgive you.
Nhưng mà quý vị, tôi sẽ tha thứ cho quý vị.
You call me all kind of names.
Quý vị kêu tôi, chửi tôi cho mừng bao nhiêu đi.
You said I would never come to amount to anything.
Quý vị nói tôi sẽ không làm ra được cái gì hết.
I'm still going to bless you.
Nhưng mà tôi vẫn chúc phước cho quý vị.
If I can help support you, I'll support you.
Nếu mà tôi có thể hậu thuẫn quý vị được, tôi sẽ hậu thuẫn quý vị.
Because I belong to God.
Bởi vì tôi thuộc về Đức Chúa Trời.
What you say about me, you're saying to my God.
Nếu mà quý vị nói về tôi, quý vị nói về Đức Chúa Trời của tôi.
So that's between you and God.
Đó là cái chuyện giữa quý vị và Chúa.
I'm out. I'm out.
Tôi không có cái gì nữa. Không dính líu gì nữa.
We must learn how to be quick to forgive.
Chúng ta phải biết cách để nhanh chóng để tha thứ.
Because if we don't,
bởi vì nếu mà chúng ta không,
it's going to mess up our prayers with God.
Nó sẽ làm lộn xộn sự cầu nguyện của chúng ta với Chúa.
I don't know about you.
Tôi không biết quý vị là sao.
Why should I allow somebody else's bad treatment of me to mess up my relationship with God?
Tôi không biết quý vị sao. Tại sao tôi để một cái người nào đó ảnh hưởng tôi để đến nỗi mà tôi không thể nào liên hệ với Chúa được?
Why should I be, you know, with all my knots in my stomach, migraine headaches because of what you did?
Tại làm sao tôi phải loét bao tử, trần xáo trộn đầu óc bởi vì những cái chuyện gì các chị anh chị làm?
No, I need to let whatever you did, I let you go.
Nếu mà quý vị làm gì cứ kệ bất cứ kệ quý vị.
So while I'm here with all these knots in my stomach,
mà tại sao tôi phải có bị lép bao tử?
The person who offended me,
cái người mà làm cho tôi bị cái chuyện này đó.
Is sleeping like this.
Họ cô ta thì ngủ. Khò khò.
It's fine.
Họ đâu có phức, họ đâu có biết gì đâu.
You're the one who can't sleep.
Quý vị là cái người mà mất ngủ.
You're the one with a headache.
Quý vị là người bị nhức đầu.
You're the one with unforgiveness.
Quý vị là cái người mà không tha thứ.
You're the one that begins to look ugly.
Quý vị là cái người bắt đầu xấu xí.
Don't allow it.
Đừng để chuyện này xảy ra quý vị ơi.
Do you understand, Sister Pearl?
Quý vị có hiểu được cái lời tôi nói không?
How many of you are gonna make up in your mind that you know what? She's right because she's saying scripture.
Quý vị có bao nhiêu người đã quyết định đúng? Bà Pearl đúng bởi vì bà nói cái thánh thôi.
I'm not going to tell you to turn to the scripture, but even in 2 Peter chapter 3 verse 7 to 12.
Trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 12 đến câu 17.
It tells even between husband and wife.
Cái chuyện này nó nói là giữa vợ và chồng nữa quý vị ơi.
Don't allow some kind of disagreement to stop your prayers.
Đừng có để cái chuyện bất đồng làm cho chúng ta không cầu nguyện được.
Because it will.
Nhưng cái chuyện này sẽ có thể xảy ra quý vị ơi.
And I just want to throw in this too.
Tôi muốn bỏ cái chuyện này vào đây nữa.
As a Christian husband and wife.
Nếu mà chúng ta là những vợ chồng trong Chúa.
You are blessed to have each other.
Quý vị là được phước có nhau.
You should be praying together.
Quý vị nên cầu nguyện với nhau.
Uh-oh, look at me now.
Ngó này, ngó này.
Look at me now.
Ngó này, ngó này.
Not just pray when you come into the house of God.
Không phải chỉ đến cầu nguyện khi chúng ta đến nhà thờ mà thôi.
What have I been saying since Friday night?
Từ bữa thứ sáu từ bữa nay tôi nói gì?
You are the church.
Quý vị là hội thánh đó.
Not the building.
Không phải là cái ngôi nhà này.
The building without you is nothing.
Cái nhà này mà không có quý vị là không có gì hết.
Did you hear me?
Quý vị nghe không?
The building without you is just a building.
Cái cơ sở này mà không có quý vị chỉ là một cái nhà trống thôi.
There's no power in the building.
Cái không có quyền gì trong cái nhà này hết á.
The power is in you.
Quyền là nằm ở trong quý vị.
If you have the Holy Spirit indwelling you.
Nếu mà quý vị có Đức Thánh Linh đang ngự trị trong quý vị.
So in other words, even in your house.
Có nghĩa là trong nhà của mình á.
In your apartment.
Trong cái gì những cái công trình cư xá của mình á.
A Christian man, a Christian woman, husband and wife.
Một người nam tín đồ, nữ tín đồ, hai vợ chồng với nhau.
That's the church.
Đó là hội thánh của Chúa.
The church in that house should be a house of prayer.
Cái nhà hội thánh của Chúa trong đó là phải một cái hội thánh cầu nguyện.
Oh, my.
Quý vị hiểu không?
Let me tell you something else about church, the way we conduct church.
Tôi nói nhấn mạnh một lần nữa về cái hội thánh của mình.
This is not just in Portland, this is throughout our nation and most of the nations of the world.
Không phải đâu, chỉ Portland không phải là nước của mình không, nhưng mà khắp cả thế giới.
Right now, the majority of our churches have not still understood God's heart.
Rất là nhiều hội thánh của chúng ta chưa hiểu được đáy lòng của Đức Chúa Trời.
Don't be mad with me.
Đừng có giận tôi nghe, đừng có giận tôi.
I love the preaching of the word.
Tôi rất là thích giảng lời của Chúa.
God called me to preach the word.
Chúa kêu gọi tôi để giảng dạy.
But he never said my house will be called a house of preaching.
Chúa không bao giờ nói là nhà của ta sẽ được gọi là cái nhà giảng dạy.
Where did you read that?
Quý vị có được bao giờ đọc ở chỗ nào nói nhà ta là nhà giảng dạy không?
I know this is going to be quiet.
Tôi biết nó sẽ rất là
yên lặng. I know that's right.
Tôi biết cái này là đúng.
I love teaching.
Tôi rất là thích dạy dỗ.
Never said that my house will be called the house of teaching.
Nhưng mà hội thánh không có bao giờ gọi được một cái nhà để giảng dạy hết.
I love worship.
Tôi rất là thích thờ phượng Chúa.
Never said that my house will be called the house of worship.
Không chỗ nào nói là cái nhà của Chúa là một cái nhà để thờ phượng.
I love dancing.
Tôi rất là thích nhảy múa.
I don't see any scripture that says my house will be called the house of dancing.
Tôi không chỗ nào nói là nhà của ta sẽ là một cái nhà nhảy múa hết.
I like skits.
Tôi rất là thích đóng kịch.
I never have seen one scripture that said my house will be a house of skits.
Tôi không có chỗ nào nói là cái nhà của ta sẽ một nhà để chuyên môn đóng kịch.
We got a lot of entertainment.
Chúng ta có những cái rất là giải trí cho chúng ta.
In the house of God today.
Khi chúng ta đến hội thánh để thờ phượng.
The word of God says one thing about what His house should be called.
Chúa nói là nhà của Chúa chỉ có được gọi là một cái thôi.
How many people know what His house should be called?
Có biết nhà của Chúa được phải được gọi là gì không?
He said, "My Father's house."
Nhà của cha ta
will be called a house of prayer.
Là sẽ được gọi là nhà cầu nguyện.
And yet, prayer is probably the hardest service where you can get the people to come out and be a part of.
Và quý vị biết không, cái điều đó là cái điều khó nhất, những cái chỗ mà khó nhất là mời người ta đến để cầu nguyện, quý vị biết không?
It's not just Portland.
Không phải ở Portland đâu.
It's not just other cities in Oregon.
Không phải có những cái thành phố
It's
khác.
It's all over our country.
Khắp nước của mình.
It's all over the free world.
Khắp tất cả những cái thế giới của mình.
But I got a little news for you.
Nhưng mà tôi có một cái chuyện này cho quý vị.
You go to China.
Quý vị đến.
You go to Vietnam.
Chúng ta tới Việt Nam.
They're praying.
Quý vị ơi, họ cầu nguyện.
They're praying.
Họ cầu nguyện.
You want to know why?
Quý vị biết tại sao?
They're very aware.
Vì họ biết rõ.
That if we don't pray.
Vì nếu chúng ta không cầu nguyện.
We're dead.
Chúng ta chết.
You see, they got persecution.
Chúng ta họ bị đàn áp.
Pastor, they got persecution in those countries.
Quý vị ơi, mục sư ơi, họ bị đàn áp, họ bị
real persecution.
Quý vị ơi, họ bị bắt bớ rất là nhiều ở đó.
I don't mean I go outside and I have a flat tire. That's not persecution.
Không phải là chúng ta ngoài nhóm xong ra ngoài thấy bị xe bị xì lốp, không phải cái đó.
Or I lost my job. That's not persecution.
Không phải là tôi bị thất nghiệp, không phải cái đó đâu, không phải là bị bắt bớ.
People in communist nations, Muslim nations.
Rồi những cái nước Hồi giáo, những nước cộng sản.
They know persecution.
Họ biết bắt bớ là gì, quý vị ơi.
And guess what?
Quý vị biết gì không?
You don't have to beg them to pray.
Và quý vị, họ không năn nỉ để họ cầu nguyện đâu.
They're praying.
Họ cầu nguyện.
Our nation after 9/11.
Cái hội thảo, cái nhà nước của chúng ta sau 9/11.
I don't know how it was in this state.
Tôi không biết ở tiểu bang này là sao.
The Sunday right after 9/11.
Cái chủ nhật sau 9/11.
Was it like this here? Right after.
Ngay sau.
There were no broadcasts. Everybody come to the houses of God.
Không có ai truyền hình ra nói hey tất cả mọi người hãy đến nhà thờ của Đức Chúa Trời.
I never heard any announcement like that.
Tôi không nghe quảng cáo kêu gọi gì hết á.
I can tell you in New York City.
Tôi biết ở New York City quý vị biết không?
The churches were jam packed.
Tất cả những nhà thờ đó chật ních.
People that never walked through a church door were in church.
Có những người chưa bao giờ bén mảng đến nhà thờ phải tới nhà thờ.
People that never went to a Jewish synagogue were in the synagogue.
Có những người chưa bao giờ đến những cái temple của người Do Thái họ đến.
Some corners you could see the people lined for blocks.
Có những nhà thờ mà quý vị thấy người ta xếp hàng dài vậy đó.
Trying to get into the house of God.
Để họ đến được nhà của Đức Chúa Trời.
Because when trouble hits.
Bởi vì khi nan đề đến.
Something instinctively inside of us.
Có một cái gì nó bẩm sinh trong lòng của chúng ta đó.
Makes us want to cry out for God.
Khiến chúng ta kêu cầu lên, kêu gào thét lên với Chúa Đức Chúa Trời.
The problem with the American church now.
Cái vấn đề nan đề của hội thánh Mỹ của chúng ta ở đây đó.
Is that we are spiritually asleep.
Bởi vì chúng ta ngủ thuộc linh.
And I am wondering with tears.
Và tôi thắc mắc trong nước mắt của tôi.
What is it going to take?
Chuyện gì phải xảy ra?
To get the attention of the church in America.
Để hội thánh ở Mỹ chú ý.
Before when we were in our native countries.
Bữa trước hồi trước khi chúng ta ở những cái bản xứ của mình á.
Most of us when we weren't even in communist nations.
Khi chúng ta không ở trong những cái ngay cả trong những cái nước cộng sản.
If we knew the Lord back then.
Nếu mà chúng ta biết về chúng ta biết Đức Chúa Trời.
We had a stronger prayer life.
Chúng ta có một cái đời sống cầu nguyện mạnh hơn.
But the majority of us we come to America.
Nhưng mà chúng ta khi chúng ta tới Mỹ á.
We get carried away with the bright lights.
Chúng ta thấy hào nhoáng của thế gian.
We get carried away with mammon, making a buck.
Chúng ta thấy là mammon làm tiền bạc.
We like the feel of the green.
Chúng ta thích cái giấy màu xanh á.
Then we want to make more money.
Chúng ta muốn làm thêm tiền.
Then we want to acquire more things.
Chúng ta muốn thêm cổ cải.
And Before you turn around,
mà trước khi chúng ta có việc xoay qua đó,
we don't have time for God.
Dường như chúng ta không có thời giờ cho Chúa nữa.
I'm here to remind you.
Tôi ở đây để nhắc nhở quý vị.
That God is a jealous God.
Chúa chúng ta là một Chúa ganh tị.
I said God is a jealous.
Chúa chúng ta là một Chúa ganh tị.
If He has to get your attention,
nếu mà Chúa cần phải làm cho chúng ta chú ý.
This is not in my notes.
Và đây không có trong notes của tôi.
He's going to start shaking some things up in your life.
Và Chúa sẽ làm rung động đời sống của mình.
To get your attention.
Để chúng ta để ý đến Ngài.
How many of you know that's right?
Quý vị có biết cái chuyện này có lời hứa này không?
Because some of us have coconut heads.
Vì chúng ta có cái đầu chúng ta cứng như dừa vậy đó.
Hard heads.
Cứng ngắc à.
He's trying to woo us, trying to call us, trying to say, you know, I don't want to take you that way.
Chúa kêu gọi chúng ta, Chúa mời mọc chúng ta, Chúa không muốn đem chúng ta đi về ngõ đó.
But He loves me too much.
Nhưng mà Ngài yêu tôi quá.
He loves you way too much.
Yêu quý vị quá.
To let you just go from the church pew.
Để quý vị đi từ những cái chỗ ngồi đây.
Straight to hell.
Xuống địa ngục.
Do you know that people going to do that?
Quý vị biết có những người sẽ làm điều đó không?
Come into church religiously.
Đến nhà thờ với một sự đạo đức của mình.
Slide from the church pew straight into hell.
Đi từ những cái chỗ ghế ngồi trong nhà thờ ngay xuống địa ngục.
Because they had no time for God.
Bởi vì họ không có thời giờ khác cho Chúa.
They came in and did their little religious duty.
Họ đến họ trả lại cho Chúa những cái nghi lễ tôn giáo cho Chúa.
But their heart was far from God.
Nhưng mà lòng của họ xa vời Chúa.
God's telling me by the Spirit.
Mà Chúa đã cho tỏ cho thấy trong tâm linh của tôi.
I winked at that before Pearl. I let it go. I winked.
Tôi đã từng nháy mắt cũng như là bỏ qua ở trước một rồi.
I'm not winking anymore.
Ta không thể bỏ qua nữa.
I'm not letting it go anymore.
Ta không thể nào bỏ qua chuyện này nữa.
Because I'm soon to show up again.
Vì ta sắp trở lại.
And I'm looking for a church without spot and without wrinkle.
Ta tìm những hội thánh không vết tích gì hết.
I'm looking for a prayed up church.
Tôi tìm một hội thánh cầu nguyện.
Second.
Điều thứ nhì.
God wants us to be people that persevere in prayer.
Chúa muốn chúng ta bền lòng trong sự cầu nguyện của mình.
Some things we cannot just pray one time and think that it's going to come. The answer is going to come.
Có nhiều chuyện chúng ta không nghĩ là có cầu nguyện một lần là xong, là đủ, là chuyện nó sẽ được trả lời.
Ephesians chapter 6.
Ephesians đoạn 6.
I'm going to give you an idea, and some of you know this very well. Maybe some of you know it better than me.
Tôi hé cho quý vị thấy điều này, và có một số quý vị có thể hiểu hơn tôi nữa.
But I want us to take a look at it again.
Tôi muốn cho quý vị nhìn chỗ này.
I want you to see a picture of what we're up against.
Tôi muốn cho quý vị thấy được cái hình tượng được cái gì chúng ta phải đương đầu với hàng ngày.
Because maybe if we see a picture of what we're up against, it'll help us to pray more.
Vì có thể nếu mà chúng ta thấy được rõ ràng cái hình mà chúng ta phải đương đầu với thì chúng ta có thể bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn.
Chapter 6, verse 10 to 12.
Ephesians đoạn 6 từ câu 10 tới câu 12.
I would like to talk about the armor of God, but we don't have time tonight. We just want to talk about the prayer.
Tôi muốn nói về áo giáp của Chúa nhưng mà không có thời gian. Tôi muốn chỉ nói về sự cầu nguyện thôi.
Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of His might.
Vả lại anh em phải mạnh dạn trong Chúa và nhờ sức quyền năng của Ngài.
Put on the whole armor of God.
Hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời.
That you may be able to stand against the wiles of the devil.
Để mà được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ.
For we wrestle not against flesh and blood.
Vì chúng ta đánh chẳng phải cùng thịt và huyết.
But against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world.
Bên cùng là chúa quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này.
Against spiritual wickedness in high places.
Cùng các thần dữ ở các miền trời như vậy.
I want you to know, saints of God, there's a fight going on.
Quý vị ơi, các thánh đồng của Chúa ơi, tôi biết cho quý vị biết là có Chúa đang sống trong một thời gian chiến tranh.
You might not see it with your natural eye.
Quý vị có thể không thấy được trong mắt thiên nhiên.
Be convinced there is a fight going on.
Nhưng mà quý vị phải biết rằng cam đoan là có một cái sự chiến đấu đang xảy ra.
There's a fight going on for your soul.
Có sự chiến đấu cho linh hồn của quý vị.
There's a fight going on for the souls of your children, your husband, your wife.
Có một cái cuộc tranh đấu cho linh hồn của con cái của quý vị, của vợ, của chồng của quý vị.
There's a fight going on for your community.
Có một cái cuộc tranh đấu cho cộng đồng của quý vị.
There's a fight going on for our nation.
Có một cuộc tranh đấu cho nước của chúng ta.
Turn with me to Daniel chapter 10.
Xin chúng ta mở ra trong Daniel đoạn 10.
Another familiar scripture, I'm sure many of you are aware of it.
Chúng tôi biết là có nhiều người chúng ta đã biết.
We're going to look at it again tonight.
Tối nay chúng ta sẽ thoáng qua.
This is when Daniel was crying out to God
Đây là cái chỗ mà
For 21 days, 3 full weeks.
Gào thét và chiến đấu với Chúa cho 3 tuần liên tiếp 21 ngày.
He was in fasting and in prayer.
Ông ta kiên ăn cầu nguyện.
Seeking the face of God for revelation.
Để tìm kiếm mặt của Đức Chúa Trời và sự khải thị của Ngài.
Needed to get an answer from God.
Cần nghe sự trả lời của Chúa.
Verse 11 of chapter 10.
Câu 11 của đoạn 10.
An angel of the Lord came to him.
Đoạn người đó nói cùng ta rằng.
He said unto Daniel.
Hỡi Daniel.
O Daniel, a man greatly beloved, understand the words that I speak unto thee, and stand upright, for unto thee am I now sent. And when he had spoken this word to me, I stood trembling.
Hỡi Daniel là người rất được yêu quý, hãy hiểu những lời ta nói cùng ngươi, và hãy đứng thẳng lên, vì bây giờ ta đã được sai đến cùng ngươi. Khi các ngươi nói cùng ta, khi người nói cùng ta lời ấy, ta đứng lên và run rẩy.
Then said he unto me, Fear not, Daniel.
Đoạn người bảo ta rằng, Daniel hỡi đừng sợ.
For from the first day that you set your heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words.
Người bảo ta rằng, Daniel đừng sợ, vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu, hạ mình ngươi xuống trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, thì những lời ngươi được nghe, và vì cớ những lời ngươi mà ta đã đến.
But the prince of the kingdom of Persia withstood me 120 days. But lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia.
Song vua các nước Pharise đã ngăn trở ta trong 21 ngày. Nhưng này, Machian là một trong thầy các quan trưởng đầu nhất đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở tại đó với các vua Pharise.
Now I am come, verse 14, to make thee understand what shall befall thy people in the latter days, for yet the vision is for many days.
Bây giờ ta đến để bảo ngươi hiểu sự sẽ đến trong cho dân ngươi trong những ngày sau rốt, vì sự hiện thái này chỉ về nhiều ngày, lâu về sau.
What just took place in this scripture?
Quý vị thấy được cái chuyện gì đó được kể ra trong đoạn kinh thánh này?
Daniel, the mighty man of God, had been praying and fasting for 21 days.
Daniel, đầy tớ của Đức Chúa Trời đã cầu nguyện và kiên ăn 21 ngày liên tiếp.
But yet to him the heavens seemed shut up, no answer.
Mà dường như đối với ông là cái cửa của cửa trời đã bị đóng lại, không có cái câu trả lời gì hết.
Fasting and praying for 1 week, no answer.
Kiên ăn cầu nguyện một tuần không trả lời gì hết.
Serious?
Thiệt á?
2 weeks.
2 tuần.
Fasting and praying.
Kiên ăn cầu nguyện.
No answer.
Không trả lời gì hết.
2.5 weeks.
2 tuần rưỡi.
No pleasant food.
Không
because
có ăn
drinking
ngon.
Water, no wine.
Không ai uống nước, không uống
just
rượu.
Fasting and praying, and seeking the face of God.
Kiên ăn cầu nguyện tìm kiếm mặt của Đức Chúa Trời.
No answer.
Không nghe gì hết.
Ephesians 6:12 said, "We wrestle not against flesh and blood."
Ephesians đoạn 6 nhớ đó, chúng ta không phải đương đầu với thịt và huyết.
Sometimes we think that my neighbor, that's my enemy.
Có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cái người láng giềng của chúng ta đó là kẻ thù của chúng ta.
My husband, he's the problem.
Chồng tôi đó là nan đề.
My wife, she's the problem.
Vợ tôi, bà ta là vấn đề.
My child, that's the problem.
Con tôi đó là nan đề.
My employer, he's the problem.
Chủ của tôi cái người đó là nan đề.
But you want to know something?
Quý vị biết gì không?
The enemy will use weak people against you.
Quý vị ơi, ma quỷ sẽ dùng những người yếu nghịch cùng quý vị.
And if they can be used by some kind of demonic force, the devil will use them to harass and torment you.
Nếu mà họ có thể, nếu mà ma quỷ có thể dùng được họ được thì họ sẽ quay rầy thuộc linh của họ sẽ bị quay rầy.
What took place in this story?
Cái chuyện gì đã xảy ra trong cái đoạn kinh thánh này?
There are angels at work that you and I cannot see what's going on.
Có những thiên sứ đang vận hành mà chúng ta không thấy được.
You remember that Lucifer, who is now Satan, was the chief worship angel in heaven.
Quý vị nhớ lại là Lucifer là bây giờ là ma quỷ đó. Ông ta là cái người trưởng thiên sứ để hướng dẫn sự thờ phượng Chúa.
He got thrown out because he wanted the other angels to stop worshiping God and start worshiping him.
Lucifer,
always.
Lucifer bị quăng ra khỏi thiên đàng bởi vì ông muốn những thiên sứ ngừng thờ phượng đi rồi, nhưng mà thờ phượng ông luôn luôn.
That's what he always wants. I'm speaking to you, the young, the old, the in between.
Tôi nói điều này cho những người lớn, những người nhỏ và những người ở giữa. Ma quỷ luôn luôn muốn cái điều đó.
The devil wants your worship.
Ma quỷ muốn chúng ta thờ nó.
I'm going to say it again. The devil wants My worship, your worship.
Tôi nói lại một lần nữa, ma quỷ muốn chúng ta thờ phượng nó, sự thờ phượng của mình, của tôi và của quý vị.
He had the nerve to approach God, come down in flesh, Jesus.
Nó cả gan đến nỗi nó đến Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời hiện thể.
The nerve.
Cả gan đủ.
Jesus is fasting and praying for 40 days, 40 nights.
Chúa Giêsu của chúng ta vừa kiên ăn cầu nguyện 40 đêm 40 ngày.
Then he's tempted of the devil in the wilderness.
Và ngài bị cám dỗ trong đồng vắng.
The devil had the nerve to approach Jesus.
Ma quỷ cả gan đến trước mặt Chúa của chúng ta.
And ask Jesus to just fall down and worship me.
Và quyến rũ Chúa rằng hãy xuống ngã xuống thờ phượng ta đi.
Look at me now.
Ngó tôi nè.
You think if he's going to approach if the devil's going to approach Jesus and ask him to worship him.
Quý vị cứ thiết nghĩ đi, nếu mà ma quỷ cả gan đến với Chúa Jesus Christ mà quyến rũ ngài thờ phượng nó.
Do you think you're too spiritual for the devil to approach you and ask for you to worship him?
Quý vị cứ nghĩ quý vị cứ thiên thượng quá để mà ma quỷ không dám đến để mời quý vị thờ phượng nó.
You can be bishop whatever.
Quý vị có thể là một linh mục cao.
You can get divinity degrees.
Quý vị có thể những cái bằng cao học thần học đầy.
You can pass the 12 churches.
Quý vị có thể thắng được 12
yeah.
cái hội thánh.
Yeah. The devil is not impressed with that.
Ma quỷ đâu có để kể chuyện đó là gì đâu.
If he's going to approach God.
Nếu mà nó đến với Chúa Trời.
Of course you're nothing for him to approach.
Như vậy quý vị là con rẹp con cái gì đâu mà nó sợ.
I'm nothing for him to approach.
No, chúng ta là cái gì mà nó không đến.
So always remember, whenever you decide to listen and do what the devil says.
Quý vị ơi, nếu mà quý vị muốn lắng nghe những lời gì mà ma quỷ dặn mình làm á.
Whenever you disobey God and listen to the devil.
Khi nào chúng ta bắt tuân Chúa mà nghe ma quỷ á.
That's a form of worship.
Quý vị ơi, đó là một cách chúng ta thờ phượng.
Did you hear what I just said?
Quý vị nghe tôi nói không?
Whenever I disobey God.
Khi nào tôi bất tuân Đức Chúa Trời.
And do what the devil would like me to do.
Mà làm điều mà ma quỷ muốn tôi làm.
Even though we don't hear this on Christian television.
Chứ nếu mà chúng ta không nghe chuyện đời giảng ở trong đài TV tin lành.
That is a clear form of worshiping the enemy.
Đó là cách chúng ta thờ phượng ma quỷ đó quý vị.
Ooh. So in other words.
Như vậy có nghĩa là.
If I don't forgive my brother and sister.
Nếu mà tôi không tha thứ. Anh em tôi.
I'm also worshiping the enemy, Sister Pearl.
Như vậy là tôi đang thờ phượng ma quỷ đó.
But I'll tell you one thing, you're sure not honoring God.
Mà tôi nói bảo đảm với quý vị là quý vị không hài lòng với Chúa Trời chút nào hết.
And I'll tell you another thing, the devil's sure glad.
Và quý vị biết không, ma quỷ nó vui lắm khi quý vị làm điều đó.
It's one or the other.
Một cái này, hai cái kia.
There is no gray.
Không có màu xám.
It's either wrong or right.
Nó phải là trái hoặc là đúng.
Humpty Dumpty, you ever heard that nursery rhyme?
Quý vị nghe cái câu ca dao của con nít của bên Mỹ là Humpty Dumpty.
There's a children's nursery rhyme. It talks about an egg.
Có một cái câu ca dao của người Mỹ nói về một cái con cái trứng.
Humpty Dumpty sat on a wall.
Humpty Dumpty nó ngồi trên một cái bờ tường.
Big egg.
Một cái trứng bự vậy nè.
See, he was an egg.
Humpty Dumpty là một cái trứng.
He had no flat behind.
Cái đít nó không có dẹp.
He would have to fall on one side or the other.
Nó phải ngã phía bên trái hoặc phía bên phải. Cái trứng á.
He had no business up in the wall.
Đáng lẽ ra nó đâu leo lên cái tường làm chi?
There is no gray in the kingdom. We're either pleasing God or pleasing the devil.
Không có màu xám ở trong nước của Đức Chúa Trời. Hoặc là chúng ta hài lòng Chúa hoặc là chúng ta là hàng ma quỷ.
You see, we don't get that. A lot of us as Christians, we don't get that.
Chúng ta có nhiều khi chúng ta là những tín đồ mà chúng ta không hiểu điều đó.
We think we can do a little sin and God is okay with it. He understands.
Chúa, chúng ta nghĩ là chúng ta có thể phạm tội nhẹ nhẹ thôi, Chúa hiểu mà.
You know, I'm living with my girlfriend, but that's okay. God understands me. He knows my heart.
Tôi đang sống với bạn gái của tôi nhưng mà không sao, Chúa thông cảm, Chúa hiểu lòng của tôi mà.
I'm living in fornication with my boyfriend, but you know God understands.
Tôi đang phạm tội tà dâm với con bạn trai của tôi nhưng mà không sao, Chúa thông cảm.
Really love him.
Chúa biết là tôi yêu ngài mà.
Yeah, he knows exactly what you are.
Và Chúa biết thật rõ ràng cái lòng của quý vị đó.
He knows that you're disobedient.
Quý vị, Chúa biết là quý vị đã bất tuân ngài.
He knows that you don't put him first.
Chúa không để quý vị không để Chúa làm đầu tiên.
He knows that if you don't repent.
Nếu chúng ta không ăn năn.
And make it right.
Và ngay thẳng lại với Chúa.
That you're going to split hell wide open.
Và quý vị sẽ mở cửa địa ngục rất là lớn.
I know that's amen.
Tôi biết chắc điều đó.
But you see how quiet it is right now.
Quý vị thấy nó yên tĩnh gan. Yên mà.
There's a holy hush.
Có một sự yên tĩnh thiêng liêng ở đây.
Because now I'm reading people's mail.
Hình như là tôi đang đọc sư bí mật của quý vị phải không?
See, now I'm getting in your face.
Bây giờ tôi tới chỉ mặt quý vị đó.
Now we're getting up and close.
Bây giờ thì tôi đến cái chỗ mà quý vị đang ngứa đó.
But see, that's how God is.
Đó, nhưng mà đó, Chúa chúng ta làm như vậy đó quý vị ơi.
God will meddle in your business.
Chúa sẽ đến và vi phạm cái chỗ của chúng ta.
Because he loves us too much to leave us the way that we are.
Bởi vì Chúa yêu chúng ta quá đỗi để chúng ta vẫn như cũ.
I'm going to get back to Daniel.
Và Chúa sẽ trở lại với Daniel.
So the angel says there was a horrific fight because remember, when Satan was kicked out of heaven.
Trong sách Daniel thì lúc đó thì mà thiên sứ nói nhắc nhở cho Daniel là khi mà ma quỷ bị đuổi ra khỏi thiên đàng.
A third of the angels sided with him.
Một phần ba thiên sứ là phe với Lucifer.
We with you, Lucifer.
Nó là đây, ta theo mày đó, Lucifer, ta theo mày đó.
And God said, oh, you with him?
But you know, mà muốn đi theo nó hả?
You with him?
Mày muốn theo nó hả?
Okay, you all going now.
Cả bọn chúng ta ra khỏi thiên đàng.
So one third of the angels were thrown out of the kingdom of heaven.
Một phần ba thiên sứ đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng.
But remember, two thirds stayed.
Mình nhớ là hai phần ba thiên sứ vẫn còn ở lại.
Always remember that.
Luôn luôn nhớ hai phần ba ở lại.
There's always more angels that are with God.
Có nhiều thiên sứ ở với Đức Chúa Trời.
So it's always more angels that are with you.
Nhớ nhiều thiên sứ ở với quý vị hơn.
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
But here goes.
Tiếp tục.
Michael the archangel.
Michael là cái người trưởng thiên sứ.
He's one of the top angels in heaven.
Thiên sứ trưởng ở thiên đàng.
Because we read about him several times in scriptures.
Chúng ta đọc nhiều chỗ về ông.
And I believe he's especially assigned to the Jewish people.
Và như theo chú biết của tôi là ông đã được Chúa sai người này làm bảo vệ cho dân Do Thái và dân vương quốc Ngài.
So it picture this angel is coming down to give Daniel the message from God.
Quý vị tưởng tượng ông cái thiên sứ này đang bay xuống để đưa cho Daniel cái sứ điệp từ Đức Chúa Trời.
But then why he's coming to give the answer?
Nhưng mà trong khi ông ta đang bay tới để đưa cái câu trả lời.
Those demonic fallen angels, they want to prevent him from coming and talking to Daniel.
Mà những cái thiên sứ mà rớt đài đó thì muốn ca ông lại không cho ông đến nói chuyện với Daniel.
So in the heavenlies there's a rumble. Come on, there's fighting going on.
Ở thiên đàng ở trời cõi chúng ta không thấy được nó có một sự
kiện. This is for real.
Đây thật.
This is not make-believe stuff.
Cái chuyện này không phải là chuyện huyền thoại.
This is what goes on in the atmosphere that you don't see.
Đây là những chuyện đang xảy trên không gian mà chúng ta không thấy được.
There's warfare going on.
Có những cái chiến tranh đang xảy ra trên đó.
To prevent you from getting the answer that God wants to reveal to you.
Để chúng ta không nhận được cái câu trả lời mà Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta.
So how are you going to get it?
Như vậy làm sao chúng ta có thể nhận được những cái trả lời này?
You gotta continue to send up the ammunition that they can use so that angel can be free to bring the answer.
Chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện mà gửi đạn lên để cho những chiến sĩ của chúng ta sử dụng những cái đạn đó.
So Michael the archangel had been wrestling with these other angels. So many angels came against him.
Như vậy chúng ta thấy Michael đang vật lộn với nhiều ma quỷ.
Finally, God released one other angel because God's angels are so much stronger than tons of them. He released another angel. The other angel helped Michael out. Michael was free to come back to Daniel.
Và người ta nói rằng Chúa cho một thiên sứ khác, một thiên sứ của Chúa rất là mạnh hơn thiên sứ của Michael, cho một thiên sứ khác để giúp đỡ Michael đem được lời cho của Ngài đến với Daniel.
So why am I telling you to persevere in prayer?
Như vậy, tại sao tôi nói quý vị phải bên lòng để sự cầu nguyện?
Because sometimes you would have to pray. 1 week, 2 weeks.
Bởi vì có nhiều lúc chúng ta phải cầu nguyện 1 tuần, 2 tuần.
1 year.
Cả năm.
3 years.
3 năm.
I prayed for my brother 9 years.
Tôi cầu nguyện cho anh tôi 9 năm.
He was lost.
Ông ta hư mất.
He got detoured.
Ông ta đã bị lạc đường.
The devil was trying to kill him.
Ma quỷ muốn giết ông.
One time a bullet came this close to him.
Có một hôm nào một cái viên đạn tới gần ông như vậy nè.
God didn't answer my prayer in the first year.
Chúa không trả lời sự cầu nguyện tôi trong năm đầu.
He didn't answer it in the fifth year.
Ngài không trả lời trong cái năm thứ năm.
He didn't answer it in the eighth year.
Ngài không trả lời trong năm thứ tám.
But the prayers continued to go up for my brother.
Nhưng mà tôi tiếp tục cầu nguyện, tôi muốn kiếp vừa dâng lên sự cầu nguyện cho anh của tôi.
In the ninth year, after the ninth year.
Sau 9 năm đó,
God answered my prayers.
Chúa trả lời lời cầu nguyện của tôi.
My brother is a mighty man of God today.
Chúa, anh của tôi là một người chiến sĩ mạnh của Chúa ngày hôm nay. Amen. Trong danh Chúa Jesus Christ, quý vị ơi.
My God. hope I can bring him here one time.
Do ước ao gì tôi có thể đem anh ta tới trong quý vị một lần.
And let him loose.
Để cho anh ta có thể phăng ở đây.
Amen.
Amen. Amen.
Because God is a God that answers prayer.
Vì Chúa chúng ta là một Chúa trả lời sự cầu nguyện của chúng ta.
But sometimes,
nhưng mà có những lúc,
we gotta persevere.
Chúng ta phải bền lòng, bền chí.
We gotta push.
Chúng ta phải đẩy.
We have an acronym in English for push.
Chúng ta cái chữ push trong tiếng Anh cái chữ P-U-S-H.
Pray until something happens.
Pray until là cầu nguyện cho tới khi chuyện gì xảy ra.
So sometimes you can't just say, okay, I got tired. I already prayed for that person one year. I'm tired.
Chị pray cho nó cầu nguyện cho ông nó cả năm rồi, tôi mệt quá rồi.
If you're tired.
Nếu mà quý vị mệt,
rest up,
nghỉ đi,
pray again,
tiếp tục cầu nguyện nữa.
What, can I tell something about my daughter?
Tôi muốn kể cái chuyện này về
here?
Về con gái của tôi.
Don't be embarrassed, but this is good.
Đừng có mắc cỡ nghe con.
She was much younger. I think she was about 5.
Hồi đó nó mới có 5 tuổi thôi.
And we were in the car driving.
Chúng tôi đang lái xe đi đây.
And she had some kind of drink, and I was telling her, Deborah, be careful with that drink, because it's going to spill.
Nó uống nước gì đó, tôi nói, Deborah, cẩn thận, thì nó sẽ đổ.
Be careful, it's going to spill.
Cẩn thận nghe, má biết nó sẽ đổ mà.
This girl, you see her so quiet.
Các con có vị thấy con tôi đang ngồi yên lặng không?
She's powerful.
Nhưng mà nó cương quyết lắm quý vị ơi.
She's quiet here.
Nó yên lặng ở đây.
This girl is powerful.
Nhưng mà con này là có ý lắm á.
So I saw that my voice was getting a little bit rising.
Tôi thấy là tiếng tôi càng ngày càng lớn lên.
And eventually she spilled the drink.
Và rốt cuộc quý vị biết nó đổ.
And as I told you, Deborah, stop doing that. I told you you're going to spill that drink.
Mà nó nói rồi con đổ mà không chịu nghe.
Then I felt bad.
Nhưng mà tôi thấy.
I said, oh Deborah, I'm so sorry. I yelled at you.
Oh Deborah, má xin lỗi, má đã nặng lời với con.
I told her that about 10 times.
Nhưng mà tôi nói đó một cái chắc là 10 lần.
She said, okay already, Ma. I said, it's okay.
Ma, cũng mà nghe rồi, mà nghe.
I drove some more. I said, but Deborah, I'm really sorry.
I remember
she was only about 5 or 6.
Hồi đó nó mới có 5, 6 tuổi thôi.
She said, Ma, just shake it off. Shake it off, mommy. Shake it off. Shake it off, mommy. Shake it.
Bỏ đi, Ma.
I already told you I'm sorry.
Con đã nói là con xin lỗi rồi
you
mà.
You have to keep saying that. I already forgave you.
Má đã xin lỗi nặng
mommy, con. Mommy, shake it, mama.
Bỏ đi, không sao, đừng để nữa.
Sometimes we gotta do that in the spirit.
Có những lúc chúng ta phải làm một chuyện đó trong vấn đề của mình.
We get tired.
Chúng ta mệt.
We need to shake it off.
Nhưng mà chúng ta phải lắc đi.
Shake it off in the spirit.
Nhưng mà chúng ta phải lắc đi.
And keep going again.
Chúng ta tiếp tục lại.
In the name of Jesus, come on. Trong danh của Jesus
Christ, quý vị, phóng quý vị ạ.
Hey! The last thing.
Vì cuối.
Deborah is really good. Let me tell you another one. It has nothing to do with the preaching, but it's good. It has nothing to do with the preaching, but it's just good. This time she's about 2. Two and a half. We're driving in the car.
2 and a half.
She said, Mommy, I'm thirsty.
Má ơi, con đang khát nước.
I said, honey, I'm driving now.
Má đang lái xe mà.
Just give me a little time. I promise I'm gonna get you something to drink real soon.
Má hứa là khi nào chút xíu nữa má sẽ cho con.
That time she was still drinking in the bottle.
Hồi đó thì nó vẫn còn bú.
She said, Ma, I said I'm thirsty.
Má con nói con khát nước mà.
So I said, okay, but I'm driving.
Má đang lái xe.
She said, pull the car over, park it, give me my bottle.
Đậu lại. Nâng lại cho con.
That's Deborah.
Đó, Deborah là như vậy đó quý vị.
2 and a half. Pull the car over, mom.
Đậu xe đi.
Park it.
Đậu đi.
I need my bottle.
Con cần bú.
Give God the praise.
Quý vị ơi, đó là cái thái độ của ta.
Sometimes we gotta be like that with our heavenly Father.
Có nhiều khi chúng ta phải như vậy với Chúa của chúng ta.
Like we said with Jacob when he was wrestling with the angel.
Quý vị nhớ khi mà ông Jacob nói chuyện với Chúa.
I refuse to let you go.
Tôi không thả ông ra.
That's what she was telling me.
Đó là cái điều mà nó nói.
I don't want you to keep driving this car.
Con không muốn má tiếp tục lái xe.
I want you to pull it over.
Con muốn má đậu qua kéo qua bên.
I want you to park it.
Con muốn má đậu.
I don't want you to give me my Bible.
Không muốn.
I think God likes when we know what we need from Him.
Quý vị ơi, Chúa thích nghe cái điều mà chúng ta nhắc nhở cho tôi biết
về
Chúa.
We cannot demand or break God's neck to get something.
Chúng ta không thể nào mà tốt cổ Chúa, bắt Chúa nghe lời
chúng ta. But we can be consistent in prayer.
Nhưng mà chúng ta có thể nhắc lòng đến sự cầu nguyện của mình.
And not give up.
Và đừng có bỏ cuộc.
The last thing I want to share with you.
Cái phần này cuối cùng tôi muốn chia sẻ với quý vị.
Is believing prayer.
Có nghĩa là một sự cầu nguyện mà trong niềm tin.
Please don't waste God's time if you don't believe what you're praying for.
Quý vị ơi, xin quý vị đừng tốn thời giờ của Chúa nếu quý vị không có tin về cái chuyện cầu nguyện của quý vị.
God doesn't like religious prayers.
Quý vị ơi, Chúa không muốn những cái bài cầu nguyện đạo đức.
You don't believe God?
Nếu mà quý vị không tin Chúa,
don't insult him by praying.
Đừng có sỉ nhục Chúa bằng cầu nguyện.
Did you hear me?
Quý vị nghe không?
You don't believe God?
Nếu mà quý vị không tin Chúa,
don't insult him.
Đừng có sỉ nhục Chúa.
Don't waste his time.
Đừng có tốn thời giờ Chúa.
It's quiet.
Tự nhiên nó yên lặng.
Thank you because you came with my notes and my glasses. I need this brother real bad. My goodness. Because I came up here and I said, well, where are my glasses? Where are my notes? Oh, you're even better than an interpreter. God bless you. Matthew 21.
Chúng ta mở ra Matthew đoạn 21.
22 verse. 21st chapter and verse 22.
Matthew đoạn 21, 22.
Don't waste God's time.
Đừng tốn phí thời giờ của Chúa.
If you don't believe God.
Nếu mà chúng ta không tin Chúa.
And all things whatsoever you shall ask in prayer, believing, you shall receive.
Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin gì bất kỳ, thảy đều được cả.
You have to believe God.
Quý vị phải tin Chúa.
He that comes to God.
Ai mà đến với Đức Chúa Trời.
Must first believe that he is.
Phải tin rằng Ngài là.
That he is what?
Ngài là gì?
That he's God.
Ngài là Đức Chúa Trời.
What does that mean?
Câu đó nghĩa là gì?
He is not a bald head genie.
Ngài không phải là một vị thần trọc đầu.
That's how some Christians paint him in America.
Có nhiều khi có những người tín đồ ở Mỹ đây, yeah. Đó là cái hình mà chúng ta thấy về, yeah, Chúa.
Some kind of Santa Claus.
À, như là một ông già Noel vậy đó.
Or bald-headed genie.
Hoặc là một cái vị thần thoại nào trọc đầu.
Rub his bald head and then you get what you want.
Cứ tới mà rờ cái đầu trọc của ông thì được cái điều mình muốn.
If you come to God.
Nếu mà chúng ta đến với Đức Chúa Trời.
If I come to God.
Nếu mà tôi đến với Đức Chúa Trời.
I must first believe that he's God.
Tôi phải tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời.
He's sovereign.
Ngài là đấng trị trì.
He's holy.
Ngài là đấng thánh thiện.
He's the one that set the world in existence.
Ngài là đấng đã làm cho vũ trụ trở thành.
He's the one that put breath in my body today.
Ngài là đấng đã cho hơi thở trong cơ thể của tôi ngày hôm nay.
He knows me better than I know myself.
Ngài biết tôi hơn chính tôi biết mình.
He knows every situation, every circumstance that I go through.
Ngài biết tất cả hoàn cảnh, tất cả những cái điều gì tôi phải từng trải hàng ngày.
He's got the power to change my circumstances.
Ngài có quyền để thay đổi hoàn cảnh của tôi.
So when I come to him, I've got to believe that he's God.
Và khi vậy, khi tôi đến với Ngài, tôi phải tin là Ngài là Đức Chúa Trời.
And that he's a God that loves me.
Và Ngài là Đức Chúa Trời mà yêu tôi.
And that he's a God, he says, I know in Jeremiah 29:11, I know the thoughts that I have towards you.
Ngài là, Jeremiah nói rằng ta là một Chúa mà biết những cái ý nghĩ ta có về ngươi.
Thoughts for your good and for your future.
Có những cái điều tốt và lành cho
not
tương lai
bring
của
you harm.
Không phải đem những cái hà, những sự hại đến ngươi.
Not to bring you calamity.
Không phải đem là những cái tai họa đến cùng ngươi.
So when you come to God, you got to understand who you're coming to.
Như vậy khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời, chúng ta phải biết Đức Chúa Trời là ai.
I'm coming to a God that's on my side.
Tôi đến một Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời trong phe của tôi.
Especially when I'm in right relationship with him.
Nhất là khi mà tôi đang ngay thẳng, đang có một tình trạng mật thiết với Chúa.
That's why I have to stay in right relationship with him.
Đó là lý do chúng ta phải có một sự ngay thẳng trong sạch với Chúa luôn luôn.
To be on my side.
Vì tôi muốn Chúa ở phe của tôi.
I don't want to be against God.
Tôi không muốn phải nghịch cùng Chúa.
I want to stand for God.
Tôi muốn đi theo với Ngài.
You know, in Revelation, it talks about the class of people that are going to go to hell.
Trong Kinh Thánh, trong Khải Huyền nói những cái loại người mà đi xuống địa ngục.
I'm almost finished.
Càng xong rồi.
Before it talks about the witchcraft worker.
Before, trước khi họ nói về những người phù thủy.
Before it talks about the immoral person.
Trước khi nói những người rất là độc ác.
Before it talks about the liar.
Trước khi nói về những người nói dối.
Before it talks about the thief.
Trước khi nói những người ăn trộm ăn cắp.
The first category of people that will go to hell.
Cái loại người đầu tiên mà Chúa nói đi dưới địa ngục là
is the unbelieving.
Những người không tin.
Whoa.
Lạ không?
Wow. You mean Pearl is not the witchcraft person first?
Chứ không phải là mấy thầy phù thủy đi trước hả Pearl?
No.
Không phải.
The unbelieving.
Những người không tin.
That's the first category.
Đó là cái lạ người
that's
đầu tiên.
That's mentioned in Revelation that's going to go to hell.
Được đề cập đến sẽ đi địa ngục ở trong Khải Huyền.
So, Why are we called believers?
Như vậy tại sao chúng ta được gọi là những người tin Chúa?
Because we believe in our God.
Vì khi chúng ta biết Chúa là ai, chúng ta tin Chúa là ai.
When we pray,
khi chúng ta cầu nguyện,
we believe God to answer.
Chúng ta tin rằng Chúa sẽ trả lời.
If we don't believe God to answer,
nếu mà chúng ta không tin thì Chúa sẽ trả lời.
Then let's spend some time with God so He can get us in a right position that we can start believing.
Để xin Chúa cho chúng ta đến một cái trạng thái mà chúng ta có thể tin Chúa được.
Let's get that right first.
Trước hết chúng ta phải làm cái điều đó trước.
And then we can move in our prayers.
Lúc đó thì chúng ta mới vận hành trong sự cầu nguyện.
Three things I shared with you tonight.
Ba điều chúng tôi chia với quý vị tối hôm nay.
One.
Trước hết,
we cannot hold unforgiveness in our heart.
Chúng ta không thể nào ôm ấp sự không tha thứ trong lòng của mình.
And dare to believe that God's going to answer us.
Mà dám nghĩ rằng Chúa sẽ trả lời sự cầu nguyện của mình.
I wish it was different.
Tôi ao ước cái điều này nó khác.
But it's not.
Nhưng mà không thể nào khác được.
It's not going to work.
Không thể nào làm được.
We can get religious.
Chúng ta có thể đạo đức hóa.
But that's not kingdom living.
Nhưng mà đó không phải là cái đời sống của một người trong vương quốc của Chúa.
We can act churchy.
Chúng ta có thể sống như là đi nhà thờ hoài.
But that's not pleasing God.
Mà cái điều đó không có đẹp lòng Chúa.
We have to forgive our brother and our sister.
Chúng ta phải tha thứ anh em mình.
Before we go and pray.
Trước khi chúng ta đến cầu nguyện.
That's just the way it is. I wish I could tell you something else.
Đó là sự thật. Tôi không ước từ đó có một cái chuyện khác, nhưng mà không phải.
It doesn't work if we don't do that.
Chuyện này không xảy ra được nếu mà chúng ta không có hiểu cái điều đó.
The church in Portland will not really move in power.
Hội thánh của Đức Chúa Trời ở Portland này sẽ không có quyền năng của Đức Chúa Trời.
Until the church in Portland, the corporate church in Portland,
cho tới khi cái hội thánh phổ thông của Ngài ở Portland này
forgives one another,
tha thứ lẫn nhau,
loves one another,
yêu mến nhau,
and then prays together.
Và thờ phượng Chúa cùng nhau.
And then, literally, the sky is not even the limit.
Và quý vị ơi, lúc đó thì mà bầu trời không phải là cái giới hạn của mình nữa.
God Himself will change His agenda to do the miraculous for people that will move in forgiveness.
Và Ngài có thể đổi cái chương trình kế hoạch của Ngài cho quý vị khi quý vị làm cái điều đó.
The second thing I shared with you tonight.
Cái điều thứ nhì mà tôi chia sẻ với quý vị.
Sometimes the prayers are not answered easily. Sometimes.
Có những lúc đó, cái sự cầu nguyện của chúng ta không phải là được Chúa đáp lời một cách rất là nhanh chóng.
And let me just share this real quick.
Tôi muốn chia sẻ rất là nhanh.
When you get a baby, you have a child.
Quý vị có okay. Có em không? Có con.
When you first gave birth to your baby, every time that baby cried, you were there, right?
Quý vị nhớ khi mà mới có con mà nó mà hé là khóc là mình có đó phải không?
When you first brought her home, the minute she cried, the two of you.
Khi mới bọn nó về nhà nó hé nó khóc là mình chạy tới mình coi thử cái chuyện gì xảy ra.
How many of you have a child that's about 14?
Ai đây có đứa con gái, có đứa con 14 tuổi không?
Now, I am sure. I'm not going to even ask you. You don't have to answer.
Tôi hỏi quý vị không cần trả lời.
You love your 14-year-old just as much as you would love your brand new infant born baby.
Tôi bảo đảm rằng quý vị yêu cái đứa con gái, con trai 14 tuổi quý vị giống như đứa sơ sinh phải không?
But I would be a betting person, which I don't bet.
Mà tôi nếu mà tôi một người cá độ đó.
That when the 14-year-old calls you.
Nếu mà nếu đứa con gái của quý vị mà 14 tuổi mà gọi mình á.
Or gets cranky and starts to cry.
Mà nó bắt đầu nó trở chứng mà nó nhõng nhẽo á.
You don't run as fast as you did.
Quý vị chắc chắn là không chạy nhanh như.
As when that child was just brought home from the hospital.
Khi mà quý vị vừa đem nó từ bệnh viện phải không? Đúng không? Đúng không?
Am I telling the truth?
Tôi nói có đúng không quý vị? Đúng không?
And it's not saying that you love the child any less.
Cái điều này không nói là quý vị thương cái đứa 14 tuổi đó.
But you expect a little maturity. Come on.
Quý vị muốn có một cái sự lớn hơn.
You expect that child should have grown a little bit and built a little bit more mature than your brand new infant child that you just brought home.
Quý vị suy nghĩ rằng đứa con 14 tuổi mình phải trưởng thành hơn chú một cái đứa bé mà nó mới đem từ bệnh viện về phải không quý vị?
You expect that the older child knows more than her infant. A little baby brother or sister.
Quý vị mới biết rằng phải mong đợi rằng cái đứa con 14 tuổi nó phải biết hơn một chút xíu cái đứa em bé của nó sơ sinh phải không quý vị?
Does not mean that you love the child even this much less.
không có nghĩa là chúng ta thương cái đứa con 14 tuổi đó ít hơn một chút xíu nào hết.
God is our heavenly Father.
Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thiên thượng Cha của chúng ta.
When you first come into the kingdom,
khi chúng ta vừa vào nước của Đức Chúa Trời,
and you pray to God,
khi chúng ta cầu nguyện với Chúa,
He begins to answer like that. How many of you know what I'm talking about?
Là...
Woo!
Nhanh chóng lắm mà, quý vị.
I mean, those prayers are being answered like popcorn.
Chúa trả lời nhanh chóng như là chúng ta bóc ra vậy đó.
Anybody experience that? Yeah. But then you start walking with the Lord for a year or two or three or four or five.
Nhưng mà chúng ta bắt đầu ở tin Chúa, đi với Chúa 4, 3, 4, 5, 6 năm.
And you notice, wait a minute.
Mà chúng ta dường như, ủa, tại sao kỳ vậy nè?
What happened to those quickie answer prayers?
Tại sao cái đáp lời nhanh chóng của Chúa đi đâu mất rồi?
God doesn't seem to be answering me as fast as He was before. My brother's identifying with me.
Chúa trả lời chậm hơn Chúa trước phải không?
I'm talking about what I know for myself.
Cái này tôi nói là cái kinh nghiệm bản thân của tôi.
And then when I ask God about it,
nhưng mà khi tôi hỏi Chúa về vấn đề này,
what's up with this, Lord?
Chúa ơi, chuyện gì vậy?
He's saying, but Pearl.
Nhưng mà Pearl ơi,
I expect you to start using some of your spiritual muscles and getting a little bit strong and mature now.
Và Chúa nói là, hey, pray, ta muốn con sử dụng những cái bắp thịt.
Some things that you're asking me to do, I don't need to do it.
Những cái điều mà con cầu nguyện xin ta làm đó, ta không cần làm.
I need you to do it.
Ta muốn con làm.
Because I've given you the power to go in.
Tại vì ta đã cho con cái quyền năng để đi đến
chỗ đó. To possess the land.
Để chiếm những cái lãnh thổ đó.
I want you to start developing those muscles.
Ta muốn con làm cho những cái bắp thịt nó nở hơn.
I want you to spend some more time in prayer, Pearl.
Ta muốn con để nhiều thời gian hơn để cầu nguyện.
You didn't know me as much as you're getting to know me now.
Hồi đó con không biết ta như bây giờ.
Because I'm maturing you.
Vì cái ta cho con đang trưởng thành trong ta đó.
I'm letting you go a little bit more, letting you have a little bit more space.
Ta thả con ra để con bắt đầu tự
lập. Watching you.
Ta vẫn để ý con.
I still got you.
Ta vẫn ôm con đây.
But just like your children in the park.
Giống như là con của mình ở trong công viên đó, quý vị.
You give your 14-year-old a little bit more space than you would give your 2-year-old.
Khi chúng ta đi đến công viên, chúng ta tới 14 tuổi thì cho nó tự do hơn là 2 tuổi.
You let your 18-year-old come home a little bit later.
Cái đứa mà 18 tuổi thì trở về nhà.
Then you would allow your 5-year-old.
Hơn là đứa 5 tuổi phải không, quý vị?
Because they're maturing.
Because nó đang trưởng thành.
As it is in the natural.
Trong đời sống thiên nhiên.
So it is in the spiritual.
Trong đời sống thuộc linh.
And so we got to persevere.
Vì vậy chúng ta phải bền lòng,
to develop spiritual muscles.
Để chúng ta có thể làm những cái cơ thể thuộc linh của chúng ta.
And trust us with a little bit more than he would have when we first came through the door.
Thì Chúa giao cho chúng ta thêm trách nhiệm hơn là khi chúng ta vừa vào ngưỡng cửa của Đức Chúa Trời.
Did you hear that last part I just
said? Quý vị có nghe cái điều cuối cùng tôi nói không?
God wants to entrust us with some more.
Chúa muốn cho chúng ta có nhiều trách nhiệm hơn.
Then he did when we first came through the gate.
Khi mà chúng ta vừa vào cửa thiên đàng.
So he has to do this.
Bởi vậy Chúa mới phải rút lui.
I gotta allow this.
Ta phải để cho chuyện này.
I gotta allow that.
Ta phải cho chuyện khác.
Because I'm making her.
Ta phải ta đang.
Because I'm shaping her.
Ta đang uốn nén nó.
Because I'm rearranging some things in her.
Ta phải làm điều này, điều đó trong đời sống.
Because I'm removing some things.
Ta phải đang loại ra.
Because I'm putting some things in.
Ta đang bỏ những cái điều này vô.
So it's not going to be like when she first got saved.
Thì như vậy nó không giống như là khi nó mới tin Chúa.
I want her to come up another level now.
Ta muốn nó bước lên một chỗ cao.
I want him to come up another level.
Ta muốn nó lên một chỗ cao hơn chỗ nữa.
Do you get it?
Quý vị hiểu không? Hiểu không?
So we got to persevere.
Nhưng mà chúng ta phải bền lòng mình đi.
And then believing.
Và cuối là chúng ta phải tin.
When you pray,
khi chúng ta cầu nguyện,
believe God.
Tin Chúa.
Believe that He's God.
Vì tin Chúa là Chúa.
And that He is a rewarder.
Ngài là đấng ban thưởng.
Hebrews 11:6.
Hebrews đoạn 11 câu 6.
Of those people.
Cho những người.
That diligently seek Him.
Mà những người tiếp tục nhẫn nại tìm kiếm đến Ngài.
Not just lightly and haphazardly seek Him.
Không phải là tìm kiếm một cách qua loa, một cách cạn khờ.
You ever told your child to go and look for something in the house?
Quý vị có bao giờ sai con mình đi tìm gì trong
go
nhà?
Go and look for something in the fridge.
Đi tìm gì trong tủ lạnh?
Go and get something in their bedroom.
Đi tìm gì trong cái phòng ngủ của nó?
They come back in 2 minutes.
Tức là nó 2 phút sau nó chạy ra nói.
Oh, it's not there, mommy. It's not there.
Má ơi, không có tìm, chẳng có tìm hoài không ra.
Did you look?
Con có tìm, thật sự có tìm chưa?
I looked.
Con tìm rò mò hết.
I know somebody here that I have that experience with sometimes. I looked.
Tôi nói tôi có kinh nghiệm đấy nè, nè. Tôi có tìm rồi.
I look. Did you? Are you sure you look?
Có tìm chưa?
Are you real sure?
Con thật sự tìm chưa?
Now look. Did you look in that drawer?
Con có coi trong cái thỏa này chưa?
Yeah, mommy, I open the drawer. I look. It's not there.
Cái máy con mở ra con coi thấy là không có đó.
Then you go.
Mình đi.
You open the door.
Mình mở cửa ra.
You look.
Mình ngó.
Surprise.
Cái gì xảy ra?
There it is.
Ngay đó. Sure.
God is trying to develop something in us.
Chúa đang muốn tạo một cái gì đó trong chúng ta.
They that diligently seek him.
Những kẻ tò mò, những kẻ thận trọng tìm kiếm Ngài.
Not those that look for him, you know, just haphazardly. Okay, I look. Okay.
Không phải là những người mà cứ nhìn qua đó con học hỏi đời xong rồi đó.
I already prayed about that. I already talked to God about that.
Tôi đã cầu nguyện về đó. Tôi đã nói về Chúa về đó rồi.
So now I'm gonna take care of business myself.
Rồi bây giờ tôi sẽ làm việc.
Okay, you go ahead and take care of business yourself.
Rồi bây giờ quý vị cứ thử làm thử đi.
And then let's see how that's gonna work for you.
Rồi quý vị hãy nghĩ cái chuyện của quý vị sẽ ra tới đâu.
Busted. It's not going to work.
Chuyện nó không xảy ra.
Let's pray.
Xin ta cầu nguyện.